Phật. Hôm nay ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, cũng coi như là cái ngày buổi giảng đầu tiên về cái âm lịch trong năm mới ở tại thiền viện chúng ta. Và kể ra thì ngày Tết, ngày xuân trôi qua cũng được chưa tới 2 tuần. Các Phật tử còn Tết không? Hết rồi không? Từ đầu năm tới đây các Phật tử có vui vẻ không? Ai cũng happy phải không? Có ai phiền não gì không? Chỉ còn 2 hôm nữa, tức là ngày rằm tháng Giêng. Và theo cái thông lệ ở tại Việt Nam và một vài nước của Trung Hoa cũng như là một vài nước Á Châu á, thì cái người Phật tử hay là những người mà có những cái tín ngưỡng về địa phương hay là dân gian á, thì sau cái ngày mà cuối cùng của một năm qua năm mới đó, cho đến suốt từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm á, thì các Phật tử thường hay đến lui các cái chùa, các tự viện. Thứ nhất là để cúng dường cũng có, cầu nguyện cũng có, và cũng vài làm một vài cái pháp sự mà theo thông thường người ta gọi là để cầu an cho mình hay cho gia đình mình trọn một năm. Và chính cái thời gian cũng như cái tín ngưỡng dân gian nó trở thành lâu ngày, nó trở thành một cái gọi là cái hiện tượng mình gọi là người ta hay muốn cầu an trong những ngày đầu năm. Và thật ra cầu an nó có đạt được kết quả như mình muốn hay mong muốn hay không là một cái điều người con Phật phải suy nghĩ. Và làm thế nào để cái ý nghĩa, cái ước mong và cái cầu an của mình nó đạt được cái thành tựu như ý. Đồng thời cũng như là các Phật tử chúng ta thấy rằng theo cái lịch của Trung Hoa đó, thì ngày rằm tháng Giêng á còn được gọi là ngày lễ của thượng nguyên hay gọi là thiên quan giáng phước. Cho nên nữa là các Phật tử hay là những người con Phật hay là một số các tín ngưỡng dân gian hay cúng kiến để mình cầu mong được phước lành. Và cái cầu mong đó chúng ta sẽ phân tích để theo một bài kinh Đức Phật nói thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe cái bài kinh với cái tựa đề là cái bằng thế gian phước, tức là nói về cái phước của thế gian. Bởi vì như các vị biết là theo cái quan điểm của đạo Phật nói chung là cái phước của thế gian hay là cái phước của thế gian không phải người ta cầu mà được, không phải cầu mà được. Cho nên đòi hỏi người con Phật phải có một cái nhận thức về cái vai trò hành động của mình, tức là trí tuệ của mình. Và cái vai trò hành động hay trí tuệ đó được ứng dụng thường hằng ở trong đời sống con người để tạo thành một cái quá trình nhân và quả. Thì như vậy đó, chúng ta mới hiểu được thế nào là cái thế gian phước và xuất thế gian phước. Và như các vị thấy rằng không có nghĩa là người ta cầu mà được thành tựu. Bởi vì trong những cái ngày đầu năm đến nay thì các vị thấy rằng cái tình hình chung cả một cái thế giới chứ không riêng gì nước Úc chúng ta, nó cũng có những cái vai trò xáo trộn rất là lớn. Như vừa qua các Phật tử nghe là cái một cái tai nạn quả xa ở Ai Cập đó, là những cái người mà người ta đi hành hương, hay là người ta nghĩa là đi vào một cái tuần thánh, tức là holiday đó, tuần thánh đó, là một cái gì đó trân trọng của người Hồi giáo. Nhưng mà một chiến xe lửa mà nó cháy tới, nó chết tới gần 400 người, tức là 370 mấy người. Cho nên không có nghĩa là tuần thánh mà người ta có thể an lành được, nếu là cái nhân cái quả nào nó đến lúc nó chín mùi. Và cũng như là các vị thấy là gần đây thì cái nước Úc của chúng ta cũng vậy, nó có những cái xáo trộn về mặt nữa là xã hội, hay là về mặt nữa là tư tưởng, chẳng hạn như là chính phủ có những cái đời sống, hay là có những người quan chức chính phủ không có những cái nữa là thành thật, không có những chân thành về những cái nạn di trú, thành ra cũng có thể là chính phủ vẫn có thể bị lung lay. Và nếu nói một cách xa hơn về mặt nữa là vai trò tôn giáo á, thì các vị nghe là nữa là vị Khâm Sai đại thần tổng toàn quyền cũng vẫn có thể bị lâm lay và cũng có thể là phải từ chức, chỉ qua một cái vai trò, tức là mình bảo vệ tôn giáo của mình nhưng mà không có nói lên được sự thật trong cuộc sống. Thành ra cái vấn đề mà giữa cái lợi, cái danh, cái chỗ ngồi, cái vị trí, và trong cái danh lợi, cái chỗ ngồi, vị trí đó mà người ta muốn bám giữ, mà có những hành vi, có những lời nói hay là tuyên bố, hay là có những cái ý nghĩ bất thiện, thì ngay nơi cái chỗ ngồi đó nó cũng đã có sự bất an rồi. Do vậy ngay bản thân tôn giáo họ cũng không thể tự giải quyết được vấn đề đó. Tức là ngay cả mình làm một cái chức vụ nào lớn nhất, là một cái vị nghĩa là tổng giám mục, hay là một cái vị nghĩa là pháp chủ, hay bất cứ điều gì trong một tôn giáo, nhưng nếu mình không có bảo vệ được sự thật, tức là bảo vệ theo chân lý á, thì chân lý vẫn là chân lý. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng trong cái quá trình nhân quả của Đức Phật tuyên thuyết theo quá trình nhân quả của vũ trụ á, thì người tôn Phật chúng ta cũng sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái việc làm mà chúng ta cầu an hay là cầu nguyện đầu năm. Tức là Phật giáo hay là nói chung là đạo Phật không có bác bỏ cái tinh thần cầu nguyện và cầu an của chúng ta. Nhưng mà trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều giảng thuyết rất là rõ ràng làm thế nào để cái cầu nguyện hay cầu an nó đạt thành kết quả. Cũng như là chúng ta có quyền ước mong, ước mơ, nhưng mà chúng ta làm thế nào để đem cái ước mơ đó nó trở thành hiện thực bằng cái hành động trực tiếp của mình, hay là bằng cái sự nghĩa là chấp hành tu học chính thức, cái việc mà cái bằng tiến bộ tâm linh của mình để đạt được cái sự cầu nguyện đó. Cũng như người ta không thể lại Phật mà cầu thành Phật, mà người ta phải tu hành để có thể thành Phật, chứ không có ai mà cầu nguyện mà thành Phật cả. Cũng như là người ta không thể nghĩa là cầu mong được giải thoát khi mà người ta tự ràng buộc cho mình bằng nhiều cái hệ lụy, bằng nhiều cái duyên sự khác. Đó là một cái điều mà rất thực tế, mà khi mà chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu, để chúng ta không có rơi vào cái vai trò mà mê tín dị đoan. Bởi vì các vị biết đó là có một số nữa là cái người con Phật, hay là một số thông thường gọi là Phật tử, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ có tín ngưỡng và chúng ta có cái cảm tình với đạo Phật thôi. Là trong những ngày đầu năm như vậy, mình hay cầu nguyện được cái này được cái kia, hay là mình cũng thậm chí có một người vài Phật tử cũng muốn nghĩa là đến chùa hay là nhờ thầy phải nghĩa là cầu sao hay giải hạn đó. Thì xin thưa với các Phật tử là về bản thân của thầy đó, thì nội là mình giải cái hạn mình xong là cũng là đổ mồ hôi hạn rồi, còn đâu mà giải hạn cho ai. Nếu mà hạn mình khi nó đến, tại vì cái nhân cái quả mà hạn mình nó đến không á, mà mình không tự mình tu tập, mình không vượt qua được cái nghiệp, hay là mình không vượt lên cái phiền não của chính mình á, thì mình đã ngất ngư rồi, còn đâu nữa mà nói tới mình là giải hạn cho thế giới nhân sinh. Chỉ trừ khi nào mình đủ một cái đạo lực nữa là mình tu hành để mình đạt được một cái thành quả nào đó, và đem cái thành quả đó ứng dụng và giáo dục lại đời sống cho nhân gian, và nhân gian theo con đường giáo dục đó, nhân gian tiếp tục sống, thì đó là một cái phương pháp gọi là cái bằng hóa độ chúng sanh, hay là giải hạn tập thể cho tất cả nhân loại, chứ không chỉ riêng cá nhân mình. Và chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng cái trí tuệ hay là con đường đạo Phật là con đường của chánh đẳng chánh giác, con đường đó là trung đạo, không có cực đoan, không thái quá. Và trong bài kinh hôm nay đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái cầu an hay là cái cầu nguyện về phước đức của người thế gian được nhận định thế nào qua những cái lời dạy của Đức Phật. và chúng ta cũng sẽ tìm được một vài cái hình ảnh, nghĩa là phước báo thế gian nó có chứ không phải là không có, nhưng nó phải được kết tụ bởi công đức gì và người Phật tử phải làm thế nào để đạt được công đức đó. Nói theo thông thường thì các vị thấy rằng đôi khi mình nghe một vài chuyện mình buồn, và mình cũng nữa là chia sẻ cái tình cảm là lo âu cho những người khổ đau trong những cái ngày đầu năm, như là thế giới bất ổn, hay là cái chuyện nữa là đất nước chúng ta trong nước Úc về mặt nữa là xã hội cũng có những chuyện nữa là nó nữa là nó không được yên ổn đó, và những người bị tai nạn chết trong những cái chuyến xe hành hương của người Hồi giáo ở Ai Cập chẳng hạn. Chúng ta không thể lấy được cái tâm tư mà gọi là lấy cái đó làm thỏa mãn tri thức của mình, mà chúng ta lấy cái đó làm là một cái niềm cảm xúc để chia sẻ. Bởi vì nữa là khi nhân loại hay là khi con người khác bất an thì mình cũng bất an theo, bởi vì nhân loại và thế giới bây giờ không chỉ là một nhóm nhỏ nước Úc khác nước Mỹ, hay là nước Mỹ khác Ai Cập, hay là nước Úc khác Việt Nam, mà chúng ta có những cái sự liên đới chung. Cái hạn bây giờ mình ở đây nói gì chứ bà con mình ở Việt Nam hay kêu mà họ có chuyện gì tai nạn hoặc họ khổ đau thì mình cũng không có vui vẻ gì đó, ý có nghĩa là như vậy. Cho nên thế giới càng ngày nó càng thu nhỏ lại, nó không còn rộng như ngày xưa người ta tưởng rằng từ châu lục này qua châu lục kia, mà nó thu nhỏ lại trong cả tâm tư và tình cảm của con người. Và do đó đạo Phật chúng ta sẽ có một cái vai trò tích cực trong cái ảnh hưởng giúp cho mọi người nhận thức rằng làm thế nào để đạt được cái niềm bình an. Vì vậy cái người Phật tử khi đến chùa và trong cái ngày rằm tháng giêng, hay là từ ngày mùng 1 tới ngày rằm tháng giêng, chúng ta có những cái hành động thế nào tích cực, nghĩa là tu tập để chúng ta đạt được cái sự bình an thực sự, chứ không phải chỉ là lời cầu nguyện và chờ đợi ai đó có thể giáng phước chúng ta. Theo thông lệ thì người ta cho rằng cái ngày rằm tháng giêng là ngày thiên quang giáng phước, tức là ngày các vị nữa là quang mà cái bằng có trời đó sẽ giáng phước cho chúng ta, cho nên người ta cầu nguyện. Ngày mùng 8 là cúng nữa là Ngọc Hoàng Thượng Đế chẳng hạn vậy. Rồi đến cái ngày gọi là rằm trung nguyên, tức là ngày rằm tháng 7 á, gọi là cái bằng địa quang đó, tức là nói về đất đai đó. Và do đó người ta mới nói rằng nghĩa là cái ngày mở cửa ngục, tức là địa ngục á được mở ra để cho những cái nghĩa là vong linh được thoát, cho nên chúng ta có ngày rằm tháng 7 và trùng hợp với cái ngày xá tội vong nhân à. Rồi cái ngày rằm tiếp nữa là ngày rằm tháng 10 hay là thủy quang. Thủy quang tức là nước, những cái nước châu Á trong đó có Trung Quốc, Việt Nam á, thì bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 rồi trở lên á, và rằm tháng 10 sau rằm tháng 10 đó thì mùa đó là mùa nước lên, cho nên người ta ra khơi hay là người ta trồng lúa, trồng tất cả các cái loài nữa là thuộc về nữa là cây cối đó, người ta cầu mong cho cái ngày đó đất mưa thuận gió hòa để cho cái sự thành tựu cho cái đất nước cho nó được an cư lạc nghiệp. Chứ thật ra thì nó không có nghĩa gì trong cái ngày rằm tháng 10 cả, bởi vì như các vị thấy là nhớ ở Việt Nam mình mỗi lần sang rằm tháng 10 ta nói là thấy còn mưa lớn, những trận mưa rất là lớn, ta nói là ông tha bà không tha mà đánh cho thêm trận 23 tháng 10 nữa, tức là sau một tuần lễ nữa còn những trận mưa rất lớn. Và bắt đầu cái mùa nước lớn lên đó là người ta bắt đầu ở miền Tây gọi là làm lúa mùa đầu tiên. Tức là chúng ta phân cấp theo ba cái rằm đó để thấy được cái thời gian mà cái người dân gian tin tưởng. Và cái tin tưởng của dân gian thế nào, nó liên hệ thế nào với cái đạo Phật? Thì Đức Phật nói rằng, trong kinh Đức Phật nói là ngày nào cũng ngày tốt, trăng nào cũng là trăng tròn, và rằm nào cũng như rằm nấy, không có rằm nào lớn hơn rằm nào cả. Không phải là ngày rằm tháng giêng mà cái mặt trăng nó lớn hơn ngày rằm tháng 2 và tháng 3. Vì vậy là phân ra thì chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh mà liên hệ đến cái ngày, cái lễ như là thượng nguyên hay là thế gian phước, để các vị thấy rằng đó là ngay cả cái ngày mà những ngày đầu năm mà các Phật tử cầu bình an, nhưng mà nếu duyên nghiệp mình tới mình cũng không hẳn được bình an, kể cả việc mình đi chùa. Như vừa rồi các vị nghe một chiếc xe của một chùa mà nó cũng có những cái tai nạn ngoài ý muốn, và cũng có người đã chết trong cái chuyến xe đó, tức là đi thập tự, đi hành hương, giống như là người ta đi hành hương ở bên Ai Cập thì là chết tới nữa là gần 400 người. Là chúng ta chia sẻ cái niềm khổ đau của tất cả mọi người, và chúng ta biết rằng phải hành động thế nào để đạt được sự bình an theo lời Đức Phật dạy trong cái bài kinh gọi là Kinh Thế Gian Phước. Thì Đức Phật dạy thế này: một cái thời Đức Phật du hóa ở Câu Xá Di, tại cái vườn tên là Cù Xá La, Bây giờ một cái vị tôn giả gọi là Maha Chona từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật đảnh lễ và lui một bên, xong rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể giảng giải cho con về phước thế gian chăng? Đây là chúng ta sẽ bắt đầu từ bài kinh này, tại vì chúng ta thấy rằng thế gian sẽ có những cái phước, và làm thế nào để gọi là phước thế gian? Thì bây giờ đó, Đức Thế Tôn bảo rằng có thể được, Châu Na, có bảy loại phước thế gian, và có phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Và những gì là bãi? Bắt đầu Đức Phật sẽ nói về bãi cái phước của thế gian. Thì khi mà Đức Phật nói về bãi cái phước này, thì các Phật tử chúng ta nghe và chúng ta cũng hiểu rằng cái phước không phải tự nhiên ở trên trời mà nó xuống, mà nó phải qua một cái quá trình gọi là cái bằng có tư duy, có hiểu biết, có hành động, có ứng dụng, và cuối cùng nó mới trổ thành quả. Có nghĩa là từ nhân qua thành một cái quả. Đức Phật nói rằng: Này Châu Na, có tính nam hay tính nữ, con nhà dòng dõi, cúng thí phòng xá, nhà gác cho chúng tỳ kheo, đó là lời phước thế gian thứ nhất. Có phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn và có công đức lớn. Thì đầu tiên các Phật tử có thể nghe là cái phước đầu tiên mà Đức Phật nói là phước của thế gian, là nếu có một cái người thiện nam tín nữ đó mà cúng dường đó, hay mình nói một cách khác là xây dựng cúng dường đó, phòng xá hay là nhà gác cho các vị tỳ kheo, tức là những người tu hành, thì đó là một trong những cái nữa là cái phước lớn đầu tiên mình gọi là thế gian phước. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ tìm cái thế gian phước từ đâu, tức là không phải chúng ta chỉ cầu nguyện, chúng ta chỉ lại Phật, mà chúng ta phải có một cái bước khởi ngoặt của tâm thức chúng ta, tức là chúng ta biết xả bỏ, có nghĩa là biết cúng dường, biết bố thí. Cho nên trong tất cả các phước báo đầu tiên thì bố thí được đứng hàng đầu. Mà bố thí nói theo một cái thông dụng là cho những người nghèo khó hoặc là cho những người khổ đau thì gọi là bố thí. Và nâng cao hơn cúng dường cho cha mẹ hoặc cúng dường cho tam bảo hoặc là các thầy tỳ kheo được gọi là cúng dường. Như vậy Đức Phật nói ở đây tức là cái đầu tiên, là cái nhân đầu tiên mà để người ta có thể được phước thế gian mà gọi lớn nhất đó, là cúng dường phòng xá, tức là chỗ ở cho chư tăng, hay gọi là cho tăng già đó. Rồi cũng câu nói đó Đức Phật nói tiếp: Nếu mà có thiện nam tín nữ biết cúng dường, dường tòa, tức là giường để nằm, và tòa để ngồi, để cho những cái vị là giảng sư hay là pháp sư họ giảng pháp, gọi là giường tòa, đó là cái phước thứ hai trong bảy phước báo. Và cái thứ ba cũng giống như lời Đức Phật lặp lại, là những người tại gia thiện nam tín nữ có thể cúng dường thảm lông, chiếu lông, để cho nghĩa là chư tăng hoặc là chư ni, tức là tăng đoàn dùng. Và cái phước thứ năm tức là cúng dường niệm dạ ngọa cụ trong các phòng xá, tức là gần như là cái đời sống của tăng ni đó, từ một cái ngôi nhà hay một ngôi chùa cho đến phòng xá đó, là cái người Phật tử nghĩa là nếu đủ điều kiện tính tâm mà phát tâm cúng dường sẽ đạt được cái kết quả mà Đức Phật nói là trong bảy cái báo, gọi là bảy cái phước báo lớn nhất trong cái kinh Thế Gian Phước này. Như vậy chúng ta thấy là ngoại trừ những cái điều mình có thể thấy rõ được, tức là nhà, cửa, giường, tòa, thảm, chiếu, niệm, ngọa cụ, rồi Đức Phật nói rằng trong tất cả các phòng xá hay nói chung là sinh hoạt của tăng đoàn mà các Phật tử có thể cung cấp về cái mặt nữa là chỗ ở, nơi cư trú là hai điều quan trọng nhất. Kế tiếp Đức Phật nói rằng cái điều thứ ba đó, nếu mà cái người tín nữ hay là người thiện nam có thể cúng thí cháo sáng, cơm trưa cho chúng tăng ở trong phòng xá, rồi lại cung cấp người làm vườn để sai khiến, tức là ngày xưa ở bên Ấn Độ đó là những người giàu có họ có những nô lệ, họ có những người nữa là làm công cho họ, xong rồi họ kêu vô trong chùa làm rồi họ trả tiền. Và ngay cả bây giờ cũng có những, ở Việt Nam cũng có những ngôi chùa, và ở tại đây thì có một vài Phật tử làm ăn tương đối là có ổn định, nhưng mà không có thời gian đi chùa, không có thời gian làm phước, họ cũng ra tiền để mướn những cái người nào mà có công việc làm, không có công việc làm á, vào trong chùa làm công quả, làm việc này làm việc kia, rồi mỗi tháng họ trả tiền, kể cả là ngay cả nấu cơm trong chùa. Chuyện đó cũng đã có xảy ra trong đời này. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà cái người mà biết cung cấp, cái người cung cấp người làm vườn để sai khiến, hoặc là nếu mà cái vào mùa mưa gió tuyết lạnh á, đích thân đến ngôi chùa hoặc cái vườn đó rồi cúng dường thêm cho tăng đoàn, thì như vậy các vị tỳ kheo ăn xong không lo gió mưa tuyết lạnh thấm ướt y phục để ngày đêm yên ổn tu tập thiền định châu na. Đó là những loại phước thế gian từ 1 đến 7 mà gọi là phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn và có công đức lớn. Cho nên châu na, nếu thiện nam tín nữ nào đã tạo được 7 loại phước thế gian này rồi thì hoặc đi hoặc đến hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ngủ hoặc thức hoặc ngày hoặc đêm, phước ấy vẫn thường sinh, càng lúc càng thêm và càng lúc càng rộng, không có chấm dứt. Như vậy là một cái lời dạy trong kinh để các Phật tử lưu ý rằng khi chúng ta cầu một cái phước báo á, thì chúng ta phải biết rằng cái nhân của nó là nhân có thành tín, có bố thí cúng dường. Thì khi mà chúng ta bố thí cúng dường cho cái thế giới của tăng già hay gọi là của tăng bảo á, thì chúng ta sẽ đạt được cái phước báo mà Đức Phật nói rằng không chỉ là một lúc mà gồm có đi, đứng, nằm, ngồi hay là ngủ, thức hoặc là ngày đêm, phước báo nó vẫn thường sinh. Hay gọi một cách khác là giống như là cái lợi nhuận, cái tiền mà cái bằng là về tiền lời đó, nó vẫn là gia tăng ở trong cái công đức của mình. Và các Phật tử cũng thấy rằng khi mà chúng ta làm được những phước báo này đó, người ta không chỉ là chỉ chờ đợi cái cầu nguyện hoặc là chỉ mong ước rằng là có một ngôi chùa nào đó để vào mình cầu nguyện để mình tăng được phước báo, và cũng không có nghĩa là mình đi 10 chùa hoặc là 20 chùa để mà mình cầu đạt được phước báo. Rất là rõ ràng, bởi vì đây là cái lời dạy của kinh gọi là kinh Nguyên Thủy Nikaya, tức là gần như là Nguyên Thủy, là những lời dạy Đức Phật. Đức Phật muốn xác định điều đó, tại vì Đức Phật thí dụ thế này: châu na ví như nước ở sông Hằng từ nguồn chảy ra tuôn vào đại hải, ở vào khoảng giữa càng lúc càng sâu càng lúc càng rộng. Cũng vậy châu na, nếu thiện nam tín nữ đó đã tạo được 7 loại phước thế gian này rồi thì hoặc đi hoặc đến hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ngủ hoặc thức hoặc ngày đêm, phước ấy thường sinh trưởng càng lúc càng thêm rộng. Ví dụ giống như là cái bằng nước từ sông Hằng mà nó chảy ra biển cả. Cho nên khi mà chúng ta tạo được một công đức gọi là công đức của bố thí á, với cái tính tâm, thì các vị biết rằng nó sẽ nhân lên gấp bội, tức là phước đó nó được sinh trưởng, được nảy nở ra. Và khi nó sinh trưởng nảy nở ra thì ngày đêm cho đến đứng ngồi, các Phật tử đi đâu các Phật tử cũng biết rằng người ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Khi mà công đức của mình nó đã cao trọng vậy rồi đó, thì những cái tai nạn á, nó muốn xảy đến với mình á, hoàn toàn nó phải tránh xa được hết. Bởi vì khi chúng ta cầu là chúng ta đọc một bài kinh cầu an, chúng ta thấy rằng nguyện kiết tường á, thì các vị thấy rằng nguyện ngày an lành, đêm an lành, 6 thời ngày đêm phải an lành. Nhưng mà nếu mình nguyện không mà mình không có một cái vai trò của nhân á, tức là mình không có thực hiện á, hành động á, thì cái lời nguyện đó chỉ là cái ước mơ mà thôi. Giống như ước mơ mình được xong trúng số, nghĩa là cái bằng vô lô tô độc đắc mà mình ước mơ hoài mà không có mua số, thì mình có trúng không? Cũng không trúng. Và không chắc rằng mình mua số mà nó đã trúng nữa. Đó, bởi vì có nhiều người mua từ nhỏ tới lớn tới già rồi có trúng gió rồi chết luôn chứ cũng không thấy trúng số. Còn ở đây Đức Phật xác định rằng nếu mà cái người con Phật chúng ta đó hiểu được điều này đó, tạo một cái duyên lành của mình đó là cái bằng đặt một cái nền móng xây dựng cho một cái già lam, hay là xây dựng cho một cái nền tảng của nghĩa là phước báo, thì các Phật tử tin chắc rằng nó sẽ nảy nở, giống như là mình gọi là còn không biết bao nhiêu cái tiền lời ngân hàng, thầy cũng không rành, nhưng mà nó giống như ngân hàng, nó sẽ lời, nó sẽ nảy nở sinh trưởng giống như dòng sông mà chảy vào biển cả càng lúc càng rộng hơn chứ không có nhỏ hơn. Mà cái người thiện nam tín nữ đó sẽ đạt được phước báo đó không phải chỉ một lúc, mà ngày và đêm, đến và đi, thường hằng trong lúc nào cũng có thể phước báo sinh trưởng. Cho nên khi mà các Phật tử đạt được những phước báo mà thực sự vậy rồi đó, thì các Phật tử mình cũng không lo âu gì cả, bởi vì mình biết rằng nếu nghiệp nhân mình đã không có rồi đó, thì tai nạn đến tất yếu nó phải tránh xa. Bởi vì theo lời Đức Phật nói trong bài kinh này đó, và một cái kinh nghiệm đó, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà khi các Phật tử có chiêu cảm được phước báo á, thì cái lực của mình á, cái con người của mình nó tỏa ra một cái công đức lực á. Nói theo cái ngôn ngữ của Đại Thừa là khi mình mà chánh báo mình tốt đẹp, mình đi đến đâu thì y báo nó phải theo đến đó. Cho nên nếu mà các Phật tử có đầy đủ phước báo mà gọi là công đức lực cao á, các Phật tử ngồi trên một chiếc xe nào á, bất cứ chiếc xe nào, thì tất cả chiếc xe đó nó còn có thể được cover bởi cái phước báo của mình, tức là nó được bao phủ bởi phước báo của mình. Và nếu cho nên người ta mới quy tụ theo những người có phước báo. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta cứ thể tưởng tượng, chúng ta có thể nhìn rằng nếu một cái người mà tu hành, hay là một người có một cái công đức cao, hay là một người có cái phước báo cao á, thì đi đến đâu họ cũng được sự hộ vệ của các vị thần, các cái vị thiện thần. Bởi vì nếu các Phật tử đọc hết tất cả kinh Địa Tạng hoặc kinh Pháp Hoa thì các Phật tử thấy rằng nếu người nào tu hành chân chánh và có công đức lực hay có phước báo lực á, thì đi đến đâu là có các thiện nhân họ bảo vệ. Và do vậy những cái tai nạn mình gọi là, theo mà Nguyễn Du nói là cái bằng, nếu mình muốn được chở che, mình muốn được bình an, không phải trong ngày đầu năm không thôi. Nếu mà các Phật tử chỉ cầu rằm tháng giêng thôi, rồi rằm tháng hai nó bị tai nạn, mình chịu không? Mình đâu có muốn. Mà mình muốn cầu suốt cả năm, mà cầu suốt cả năm thì Đức Phật nói đây, tức là hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đến, hoặc là đi, ngày đêm, hoặc thức, hoặc ngủ, đều được sự thành tựu của phước báo này. Như vậy là chúng ta sẽ thiết thực thực hiện cái công đức đầu tiên của cái phước báo thế gian là gì? Bố thí và cúng dường. Đó là một cái câu định nghĩa của Đức Phật nói trong kinh. Và nếu mà các Phật tử có một cái niềm tin thuần khiết á, thì các Phật tử thấy rằng cái điều này không có gì là lạ cả. Không có gì là lạ cả. Cho nên chính vì khi hiểu được điều này thì chúng ta mới thấy là ngày xưa có kể cả một cái ông trưởng giả là Nhân Cấp Cô Độc hoặc là Visakha mới có thể trải vàng mà mua đất được. Và khi mà các vị biết là thầy đi qua Thái Lan, thầy thấy là một cái vị sư thái chỉ một cái người rất là bình thường. Các vị thấy cái tướng người đó không có gì là sang cả, và chỉ một cái đó là người phụ nữ, một bà già, bà đó khoảng chừng 40 mấy 50 tuổi, và giới thiệu cho thầy biết rằng đó là một trong đại thí chủ đã cúng dường cho miếng đất của Dhammakaya đó là 75 triệu baht, tức là bằng là 3,5 triệu Úc kia. Cho nên những người khi họ nhận thức được cái phước báo mà họ có thể đạt được trong tương lai, thì họ chẳng có ngại gì cái việc mà nghĩa là cái tiền của họ, họ đầu tư vào phước báo của họ, chứ không phải đầu tư vào đất đai điền địa để rồi một mai mình sẽ trở thành tay trắng. Không phải vậy. Thì cái có lẽ là họ sẽ căn cứ vào những cái bài kinh như thế này, và theo Nikaya tinh thần nguyên thủy là họ sẽ học những kinh này đó, họ hiểu rằng nghĩa là phước báo từ đâu mà có. Và một lát chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện cuối cùng để biết được rằng thật sự phước báo nó có không ngay trong đời Đức Phật. Kể cả các vị biết rằng có những người tu hành mà khi mình không có phước báo á, là trọn đời mình cũng bị đói. Tức là người tu hành, thậm chí có những ngày xưa có những vị tu hành thành tựu A-la-hán mà vẫn bị chết đói. Tức là cái phần thành A-la-hán là cái phần liễu sanh tử về trí tuệ, về lậu nghiệp là một việc, nhưng mà về phước báo cho cái đời sống, nghĩa là đời này và đời khác của mình, là do mình phải có làm, tức là mình phải tích tụ và mình phải có gọi là có làm nhân. Chứ không có thể nói rằng cái người tu mà nói rằng mình tu chỉ cần tu trí tuệ không là nó đủ phước báo. Và thêm một điều nữa mà cái người con Phật chúng ta cũng phải lưu ý rằng, nếu các Phật tử muốn tu thiền, tức là muốn ngồi thiền định, mà các Phật tử không có phước báo thì không thể đạt được cảnh giới của định. Đó, nói như vậy đó. Có nghĩa là cái phước báo, cái vai trò phước báo nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Bởi vì bây giờ mình muốn ngồi định, mình muốn ngồi thiền, hay mình muốn được yên ổn tu hành, nhưng mà phước mình không có, cho nên thần nhân, phi nhân họ không có hỗ trợ mình. Vì vậy những cái tai nạn hoặc những cái nghiệp đó, nó cứ tới, nó sẽ tà rảo, hay gọi là nó cứ khảo đảo mình hoài. Vì vậy mình không có thời gian để yên tâm mình tu. Còn một cái vị mà họ có đã đầy đủ phước báo á, cho nên một Đức Phật á, có hai yếu tố gọi là lưỡng túc tu, gọi là phước túc và huệ túc. Nếu họ có đầy đủ huệ túc, tức là thành tựu á, là một vị Như Lai, là trí tuệ. Nhưng mà còn một cái là phước túc, tức là phước báo phải đầy đủ. Để gì vậy? Để cho thần nhân, phi nhân và thiên nhân, tất cả mọi người có thể tôn trọng người cúng dường, mới có thể thành Phật. Thành ra đây khi mà các Phật tử mình muốn tu hành á, có nhiều Phật tử này, con nghe có nhiều thầy nói bây giờ tu con tu tuệ thôi, chứ thôi phước không có làm nữa. Phước mình không làm nữa, mình cứ tu tuệ, mà mình không biết tuệ từ đâu nó có. Nghĩa là tuệ đó từ định mà có, mà trước khi muốn định á thì phải có phước mới có thể vào được định. Đó,
Cho nên cái quá trình tu tập ở đây, Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà thiện nam hay là tín nữ ngày và đêm tạo được cái phước này gọi là thế gian phước bảy loại. Rồi cái thứ hai, Đức Phật sẽ nói về cái xuất thế gian phước. Khi Đức Phật nói về cái thế gian phước để cho người Phật tử nhận định được là cái bước đầu tiên của nhân mình gieo, tức là cái phần là mình phải có làm công đức, tức là phải cúng dường bổ thí đó. Nhưng mà nếu cúng dường bổ thí chỉ để mua danh thôi, chỉ để mua danh vật để mọi người khen ngợi, hay là nếu mà mình làm ăn một cái gì đó phi pháp, mình lấy tiền đó, mình lấy cái tiền phi pháp đó để mình nghĩ là mình cúng dường để nó chuộc lại bớt cái lỗi lầm cho mình. Chẳng hạn có nhiều người nữa là làm những cái việc ác, hoặc là buông những cái loại thuốc độc để cho người ta khổ đau, rồi sợ rằng mai mốt mình phải chịu quả, cho nên lấy tiền đó nghĩa là cúng chùa để thầy làm chùa để chia bớt, cho nên mai mốt thầy phải lãnh bớt được nghĩa là nửa cái tội đó. Thì như vậy có hiểu không? Thì các vị mới thấy rằng cái nhân nào nó sẽ tạo thành quả nấy. Cho nên cái nhân mà khi mình khởi cái sự bất thiện á, là ngay lúc đó nó đã tạo thành cái nhân bất thiện á, cái quả nó sẽ bất thiện đó. Còn cái việc mà khi mình khởi thiện tâm mình làm phước thì nó cũng sẽ có cái phước của nó đó, nhưng mà cái phước của nó sẽ đến muộn, hoặc là sẽ đến một lúc thời nào đó mình mới được hưởng phước đó. Còn tội vẫn là tội, chứ không có cái yếu tố rằng là cái điều này nó có thể thay được điều kia, bởi vì hai hạt giống hoàn toàn là khác nhau. Bây giờ nếu mà các Phật tử thấy rằng nếu mình muốn trồng cái hạt giống ở đây, mình trồng hạt giống cây gì nó sẽ ra cây đó, thành ra cái yếu tố mà nghĩa là thành quả cũng giống vậy. Và mình cũng không thể đem cái thành quả của mình, tức là mình đem cái tiền hay là đem cái quả mà gọi là mình làm bất thiện mình chia cho chùa để nghĩa là chùa lãnh bớt cho mình. Khi các Phật tử hiểu được điều đó, để chúng ta thấy rằng cho dù trong đạo Phật có kêu gọi các Phật tử phải làm các phước báo như là bố thí cúng dường, nhưng cũng phải phát khởi từ cái tính tâm của mình và sự thanh tịnh tâm. Cho nên khi các Phật tử cúng dường mà bên nguyên thủy thì thường thường là các sư họ đưa tay ra họ chứng minh, nhưng mà bên này là các Phật tử thấy rằng khi mình làm từ một cái bài tác bạch bố thí và cúng dường mình phải nói sao, đây là cái bằng của nghĩa là tịnh tài tịnh vật, có nghĩa là cái món mà mình làm mình cúng dường đó thuộc về tịnh tài, tức là đồng tiền, đồng tiền rất là trong sạch đó. Tịnh vật tức là cái món được ăn làm rất là trong sạch. Vì vậy mà người ta nói là ngay cả những người mình nấu ăn cúng dường trong chùa, hoặc là nấu ăn cho chùa, hoặc lúc ở chùa như vậy, nấu ăn cũng phải là làm với một cái tâm hoan hỷ vui vẻ, chứ không phải mà vừa nấu mà vừa lầm bầm, mà vừa đè cái trái bầu trái bí, mà vừa chặt vừa tức ai đó rồi giận rồi chặt. Nấu ăn xong rồi mấy phần tử ăn xong rồi thấy mình nóng nảy phiền não nhiễm ô. Cho nên ở bên thiền đường, mà ở thiền viện của Nhật Bản là những vị quả đầu quân là đều là những thiền sư nổi tiếng, nghĩa là họ chịu đựng, và khi họ nấu vậy họ khởi với những cái tâm rất là hoan hỷ vui vẻ, chứ không phải nghĩa là nấu ăn mà mình nghĩa là vừa nấu ăn mà vừa khổ đau trong đó, mình cũng mang lại cái tâm tư khổ đau trong cái thức ăn đó làm cho người khác bị nhiễm độc đó, tức là bị nhiễm cái độc tố bởi cái tâm tư của mình. Cho nên cái phần thứ nhất là chúng ta thấy rằng chúng ta ngoại trừ cúng dường á, mà Đức Phật nói đây bảy phước báo này gọi là phước báo của thế gian thôi. Rồi bây giờ ngài Châu Na đó, Maha Châu Na mới bạch tiếp rằng: Bạch Thế Tôn, ngài có thể chỉ dạy cho con về phước đức của cái xuất thế gian được không? Bởi vì hồi nãy là Đức Phật ngài hỏi về cái phước đức của thế gian thôi, và Đức Phật đã trình bày rằng có bảy cái thuộc về thế gian. Bây giờ ngài nói rằng có thể được, này Châu Na, cũng có bảy loại phước báo thuộc về xuất thế gian: có phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn và công đức lớn. Thế nào là bảy? Này Châu Na, nếu có thiện nam tín nữ, con nhà dòng dõi nghe Như Lai, hay là đệ tử của Đức Như Lai, du quá xứ nào nghe rồi vui vẻ, trong lòng rất là phấn khởi, Châu Na, đó là loại phước xuất thế gian lớn thứ nhất, và có phước lớn, có quả báo lớn, cũng như là có công đức lớn và danh dự lớn. Thì các vị thấy rằng cái bước qua bước thứ hai nói về xuất thế gian. Xuất thế gian không có nghĩa là rời khỏi thế gian này mà cái phước đó có, mà cái phước đó ở ngay trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Nó chỉ khác có một cái là nó khởi xuất bởi bằng cái tịnh tính, tức là cái lòng tin của người ta. Cho nên nghĩa là nghe nơi nào nghĩa là có Phật xuất hiện đi du hóa, hoặc nghe nơi nào có đệ tử Đức Phật đi du hóa, người đó chỉ khởi cái niềm hoan hỷ mừng rỡ rằng sung sướng bởi vì có một cái Đức Phật ra đời, hay là có đệ tử của Phật ra đời đang và truyền bá đạo làm cho thế gian giác ngộ, mình nghe mình hoan hỷ quá. Thì ngay lúc khởi tâm hoan hỷ hay là tùy hỷ công đức, giống như trong kinh Pháp Hoa nói, là các Phật tử đạt được quả báo của phước báo xuất thế gian. Đó. Bởi vì cái phước báo xuất thế gian này nó thuộc vào cái niềm tin, hay thuộc vào cái tùy hỷ, hỷ lạc của tâm thức của chúng ta. Mà không, các Phật tử rằng cái vai trò thứ hai này nó không phải là cúng dường bằng tịnh tài hay tịnh vật nữa, mà ở đây tức là khởi bằng cái lòng chân thành của mình, tức là cái tín tâm đến với ba ngôi báo. Mà ngôi thứ nhất á, là mình tin có Phật. Cũng như bây giờ đó, mà các Phật tử nghe nơi nào mà có một cái pháp môn tu hành, có một cái thiền đường, hay là có một cái chỗ mà hành đạo rộng rãi mà Phật tử nghĩa là tu học theo đó, mình nghe mình không có đi được, mình chưa có đến được, nhưng mà mình nghe rồi trong lòng mình rất là hoan hỷ khởi lên, mình mừng là mình nói rằng nếu có một cái nơi như vậy đó thì sẽ làm cho thế gian nó bớt đi khổ đau, và mình hạnh phúc, mình sung sướng. Thì ngay lúc mình tùy hỷ công đức đó là mình đã có cái phước thứ nhất gọi là phước xuất thế gian. À. Rồi Đức Phật nói rằng cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư và những cái kia cũng giống vậy. Và các vị biết rằng Đức Phật nói những cái còn lại là gì? Đức Phật nói rằng cái thứ hai đó là nếu mà cái người Phật tử nghe người nào nghe Đức Phật hay là nghe đệ tử Đức Phật sẽ đến nơi này giảng kinh thuyết pháp á, là mình chỉ nghe thôi là mình cảm thấy rằng là mình chuẩn bị đồ đạc, mình chuẩn bị tinh thần để đến nghe pháp, để học kinh á, và khởi niềm tin, khởi niềm hoan hỷ tịnh tính như vậy đó, thì Đức Phật nói đó là cái phước xuất thế gian thứ hai. Rồi cái thứ ba Đức Phật nói là nếu á mà cái người Phật tử sau khi nghe Đức Phật hoặc đệ tử của Đức Phật đến một nơi nào đó thì tâm mình thanh tịnh, tịnh tính đích thân đến để nghĩa là thăm viếng, để hỏi han, để nghĩa là chăm sóc, thì đó là cái phước báo thứ xuất thế gian thứ ba. Rồi nếu mà các Phật tử nam nữ sau khi nghe, sau khi đến thăm viếng rồi đó mà biết trân trọng lễ kính Phật và các đệ tử của ngài, thì đó là cái phước thứ tư của xuất thế gian. Rồi cái phước thứ năm á là nếu sau khi lễ kính rồi đó, rồi mình lại phát tâm cúng dường, tức là cung dưỡng, hay nói một cách khác gọi là cung kính để dưỡng nuôi cho những vị đó có thể truyền trì thế gian pháp á, thì như vậy đó được gọi là cái pháp mà thứ năm mà các Phật tử có thể nghĩa là đạt được xuất thế gian phước báo. Rồi cái thứ sáu á gọi là sau khi lễ, sau khi cúng dường á, rồi các Phật tử làm gì? Quy y Tam Bảo. À, cho nên có vừa rồi thầy đi trên ở trên Brisbane á, sau khi nghe giảng kinh, sau khi nghe thuyết pháp rồi, cũng có mười mấy gần 20 Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo. Bởi vì họ chưa từng biết tại sao phải quy y Tam Bảo, và có nhiều người cũng thắc mắc tại sao mình phải quy y Tam Bảo, có nhiều người nghi ngờ sợ sệt rằng tại sao mình quy y Tam Bảo. Thì sau khi được giảng quy y Tam Bảo, các Phật tử nó phát tâm quy y, thì Đức Phật nói rằng đó là cái phước báo về thứ sáu của xuất thế gian. Và cuối cùng cái phước báo mà thứ bảy á, là Đức Phật nói rằng sau khi quy tâm bảo rồi, người đó thọ trì những điều cấm hay gọi là những học pháp, rồi tinh tấn thọ trì chánh pháp đó cho đến trọn đời, đó là cái phước báo gọi là thế gian, gọi là xuất thế gian thứ bảy. Mà Đức Phật nói rằng nếu người thiện nam tín nữ nào với cái tâm thanh tịnh đích thân làm được bảy điều trên á, thì do dù người đó đi đứng nằm ngồi hay là nghĩa là ngủ thức đều đạt được những công đức rằng không thể hạn lượng, nghĩa là chỉ có thể nói rằng không thể hạn lượng, vì không thể biết được số lượng của phước đức. Tại sao vậy? Tại vì cái phần thứ hai này nó thuộc về tâm, tức là mình khởi lên bởi tâm chứ không hạn lượng bằng cái con số của mình cúng dường, mà khởi lên bởi cái lòng tịnh tính của mỗi người Phật tử. Cho nên Đức Phật nói đây rằng nếu người thiện nam tín nữ nào tạo được bảy loại phước thế gian này đó và xuất thế gian, thì người kia, phước của người kia không thể tính được, không thể hạn lượng được. Bởi vì không thể hạn lượng được cho nên phước đức đó được gọi là vô lượng. Mình nghe nói là phước đức vô lượng mà mình không biết như thế nào là vô lượng, thì Đức Phật nói là bởi vì nó kết động bởi một cái hình thức của thế gian phước, và kết tụ bởi một cái thứ hai là xuất thế gian phước, tức là khởi từ tướng và khởi từ tâm, hai cái đó cộng lại thì Đức Phật gọi là số lượng phước đức vô lượng không thể tính kể. Cho nên Đức Phật thí dụ Jonah. Ví như từ Diêm Phù Đề có 5 con sông, một là Hằng Hà, hai là Diêu Vư Ma, ba là nghĩa là Xá Lao Phù, bốn là A Di La Đa, và năm là Ma Xí chảy vào biển lớn. Ở khoảng giữa của chúng không thể tính được số nước là bao nhiêu, bao nhiêu thăng, bao nhiêu học, tức là bao nhiêu lít, bao nhiêu thùng. Chỉ có thể tính là số nước nhiều, không thể hạn lượng, không thể tính kể được. Đây là thường thường những cái ví dụ trong kinh mà Đức Phật ví dụ là hỏi rằng như vậy là con làm như vậy là được bao nhiêu phước. Cũng giống như là bây giờ con quy Tam Bảo con được bao nhiêu phước đó, hay là chỉ phước trong gia đình con hoặc cho mọi người không. Thì ở đây Đức Phật nói rằng giống như những con sông đó, nó khi nó chảy vào biển vậy, mà năm con sông lớn nó chảy vào biển thì người ta không thể tính được cái số lượng nước của nó. Ở đây Đức Phật kết luận lại rằng tất cả phước báo của những thiện nam tín nữ đó làm không thể tính được bao nhiêu phước, bao nhiêu phước quả, bao nhiêu phước báo, mà chỉ có thể tính là phước ấy nhiều, không thể hạn lượng và không thể tính được. Cho nên Đức Phật nói một bài kệ như thế này: con sông Hằng Già trong sạch dễ qua, biển nhiều của quý là vua các sông, cũng như nước sông người đời kính phụng, các sông chảy về đều vào biển lớn. Cũng vậy, người nào cúng áo thực phẩm, giường chõng nệm chăn và những tọa cụ phước báo không lường đưa đến cõi lành, cũng như nước sông tuôn vào biển lớn. Đó là cái phần thứ nhất mà Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết về cái gì, biết về cái quả báo hay là cái thành quả của cái công đức mình làm. Như vậy qua một cái bài kinh rất là ngắn, người Phật tử chúng ta thấy được điều gì trong này? Thấy được một điều rằng chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghĩa là ước mơ để chúng ta đạt được bình an cho mình và gia đình mình thôi, nói nhỏ là trong một cái phạm vi của gia đình và quyến thuộc, thì Đức Phật xác định rằng tất cả các cầu nguyện, tất cả các việc làm mà các Phật tử đều phải được khởi bằng tính tâm, thì công đức nó đạt được cái quả báo là vô lượng. Nếu mình chỉ khởi bằng những việc làm mang tính hình thức của phước thế gian á, thì chúng ta được một phân nửa mà thôi, tức là phước báo đó cũng nhiều nhưng mà nó chỉ có phân nửa mà thôi. Còn nếu nói một cái hạn lượng, vô hạn lượng đó, thì người đó phải đòi hỏi là khởi từ tính tâm, mà trong tính tâm này đó có người đó thực hành luôn cả chánh pháp, tức là quy y và thọ trì những học pháp của Đức Phật đã dạy, thì chúng ta đạt được sự bình an. Thì bây giờ chúng ta dừng lại phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta nói qua cái phần thứ hai, làm thế nào để mà đạt được cái bình an thực sự. Có phải chăng rằng cái đời sống của một con người mà có đầy đủ, có nhà cửa, xe hơi, nhà lầu hoặc tiền bạc á, thì mình có thể gọi là mình đạt được cái hạnh phúc không? Đạt được bình an không? Ở đây điều đó không được, mà do cái ý niệm hoặc do cái ý thức về cái sự tri túc hiểu biết, có nghĩa là thấy được việc làm lành hay là biết được của cái thế gian nhìn như thế nào, và cuối cùng nữa là nhận thức được cái ý niệm khổ vui trong cái đời sống của mình, thì người đó mới có thể tìm đạt được hạnh phúc. Đôi khi các Phật tử khó hiểu. Bây giờ thầy thí dụ có một câu chuyện thế này. Vào cái đời Thanh Mạc á, ở Trung Quốc á, là có một cái ông triệu phú nọ. Ổng làm ăn giàu, có tài sản, ổng tính toán rất là hay, và mỗi ngày cái income của ổng, tức là tiền vào của ổng rất là nhiều. Cho nên nghĩa là mỗi một đêm vậy là ổng tính tiền tới 2-3 giờ khuya mà vẫn chưa ngủ. Đó. Và ổng không dám giao cái việc tính tiền cho những người khác, bởi vì ổng sợ là nó thất thoát. Cho nên ổng ra sức, ổng làm đổ mồ hôi nước mắt để mà ổng tính toán. Thì bên cạnh nhà của ổng á, có hai vợ chồng của cái người nữa làm tàu hũ. Cho nên sáng tối họ phải ngâm đậu, họ ngâm đậu cho đậu nở ra, xong rồi hai vợ chồng mới bắt đầu, nghĩa là người thì xay, người thì đổ nước. Rồi bắt đầu nữa là sau khi xay thành đậu hũ rồi đó, họ phải bắt đầu bỏ lên đồ lược, họ nhồi, họ đè, rồi bắt đầu họ nấu thành đậu hũ, rồi nấu đậu hũ xong rồi mới đổ vô khuôn, họ ép xuống, ngày mai họ đem đi bán. Nhưng mà rất là vui, hai vợ chồng trẻ vừa làm vừa hò vừa hát, hay lúc nào mà thế mà ổng say đó thì bả vừa đổ nước mà vừa hát, rồi nghĩa là lúc mà nghĩa là nấu á thì nghĩa là ổng ngồi cũng ngâm thơ, hai người nữa là lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ. Thì bây giờ cái bà vợ của ông triệu phú á, tức là chuyện này có thật á, đời Thanh á, ở bên Tàu, thì bây giờ bả mới nói là đó, ông thấy không, nhà của người ta hai vợ chồng nó nghèo, nghĩa là rất mùng tơi luôn, nghĩa là giống như là kêu bằng khố rách áo ôm vậy, mà nó hạnh phúc, nó vui vẻ, nó hát cả đêm tới mình ngủ không được. Còn ông tới 2-3 giờ sáng ông ăn đụng ngộn đếm tiền, ông đếm tiền rồi ông bỏ vô kho, rồi ông đếm tiền rồi ông này ông làm ông mua vàng, rồi ông đếm tiền rồi ông ngồi ông suy nghĩ ngày mai được bao nhiêu. Tôi không thấy có hạnh phúc gì trơn á, mà không biết làm sao mà có thể đạt được cái hạnh phúc như người ta. Và ông thấy rằng cái hạnh phúc của người ta được như vậy đó là không bao giờ người ta có thể bị mất được hạnh phúc đó. Thì bây giờ ông Triệu Phú ổng nói, bà nói vậy thôi chứ nghĩa là hạnh phúc là do một cái gì đó của nghĩa là cái sự nhận thức với lại cái hiểu biết. Bây giờ bà thấy người ta hạnh phúc, bà nghĩ rằng người ta không bao giờ mất hạnh phúc không? Bà nói thì tôi thấy ngày nào họ cũng hát cũng vui vẻ. Thì ông nói rằng rồi bà sẽ thấy ngày mai họ sẽ không hát nữa. Rồi các Phật tử biết biết ổng làm gì không? Ổng mới vô tủ á, ổng mở một cái tủ ông ra, ổng lấy một cục vàng 10 lượng, ổng nhắm ngay cái nhà, ổng thảy cái cửa một cái đùng, thảy vô cái rầm vậy đó. Thì hai người này á, đang ngồi hát hò này kia, đang say tù hủ vậy, nghe cái tiếng cửa tưởng là cục đá ai đó, mở ra thấy cục vàng. Mà cục vàng mà với một cái người nghèo họ cái đời thanh mạc đó là 10 lượng vàng là nó lớn lắm. Hai người cứ ngồi ngó qua ngó lại mà không thấy ai hết trơn, tự nhiên nó chẳng lẽ trời cho mình, chắc là thấy hai vợ chồng thương yêu mà làm cực khổ cho nên trời cho mình. Mà bây giờ nó là có một cục vàng này 10 lượng là coi như cục đời là đổi đời rồi. Cho nên là hai người mừng quá vô nồi, bắt đầu thì thầm bàn, không biết để cục vàng ở đâu, ở nhà không có chỗ để giấu cục vàng, mà không biết làm sao để tiêu thụ cục vàng này, bởi vì tự nhiên sao. Cho nên cứ bàn qua tính lại rồi cứ thì thào, sợ người ta nghe. Nếu người ta biết được á là người ta tới sẽ cướp, hay là người ta biết được người ta thưa là có thể là vàng phi pháp ở đâu có, không dám cho người ta biết mà cũng không biết để đâu. Thì thào từ đó tới sáng tù hủ thì chưa sai. Nghĩa là cho nên nghĩa là mới đầu nữa là mỗi đêm thì hát hết, bây giờ hát không được nữa. Hát không được nữa tại vì sao vậy? Ngo cứ bàn cái cục vàng không mà các vị biết không? Rồi đến sáng cuối cùng đi làm quyết định rằng sẽ bán nhà, chạy qua một chỗ khác, giống như mình nói là chạy một tiểu bang khác mua nhà. Nhưng mà nói hai rằng mình nghèo quá hồi xưa giờ ai cũng biết nữa, là cái bằng rất buồn tơi mà tự nhiên đi mua nhà giống như làm sao mà giải quyết được cục vàng đó. Thì đến ngày thứ ba đó, ông Triệu Phú lên ông nói bà vợ nói, đó bà thấy không, tôi nói rồi, nghĩa là bà muốn hát á thì nó hát, mà bà muốn không hát á thì nó không hát ngay. Tôi thấy một cục vàng như vậy thì bà nghĩ rằng như vậy có phải là lý do là cục vàng nó nhiều như vậy mà nó làm cho hạnh phúc không? Và có phải là không có cục vàng mà người ta ưu não không? Thì các vị biết là cái câu chuyện của nó rất là quan trọng. Ngay cả một cái người làm ăn mà người ta có tiền muôn bạc vạn cũng chưa hẳn người ta đạt được hạnh phúc. Nhưng mà không có nghĩa là người ta không có một cái hạnh phúc nào đó, với điều kiện là người ta có biết được sự thật, hay là biết được điều gì đáng làm và điều gì không đáng làm. Ý đây muốn nói rằng ngay cả những người nghèo đó, khi mà họ nghĩa là vô tư đó, tâm hồn của họ hoàn toàn trong sáng, thì họ sẽ được thảnh thơi ca hát, vừa say tù hủ vừa nấu, mệt mà không thấy mệt. Nhưng mà nếu họ có một chút gì đó tính toán của sự lợi hại, sợ hãi và tham lam đó, thì ngay lúc đó tất cả những cái đó đều biến mất. Cho nên hai vợ chồng vì quá nghèo, bây giờ được của quá nhiều, cứ cho là trời cho, nhưng mà cũng sợ người khác biết được, và cũng sợ người ta sẽ dình dịch của mình. Cho nên cứ nghĩa là cái tâm mà gọi là cái tâm vô tư, cái tâm bình yên mà chỉ có mỗi ngày nấu mấy cái đồ hủ nó hết đi, mà nó biến thành một cái tâm sợ sệt, kiếm chỗ nghĩa là cất giấu. Và làm thế nào mà làm mà người ta không biết được việc mình làm, đó gọi là có một chút gì đó không chân thật. Thì cái ý niệm về cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể là chúng ta vẫn làm ăn ở đất Úc này, là không có thể rằng nếu mình không làm ăn thì mình không có đời sống một cách bình yên được. Các Phật tử có thể làm ăn, có thể có những cách sinh lợi một cách rất là chính đáng, nhưng mà đồng thời đó là tâm tư mình làm, mình cũng đừng để những cái tà vậy, những cái sợ hãi. Bởi vì nếu mình làm những việc bất chính á, thì có một ngày nào đó rồi nó sẽ trở thành sự thật, và lúc đó hạnh phúc của mình tưởng rằng nó trường cửu, nó sẽ biến mất đi. Cho nên ngay cả một cái vị mà lãnh đạo tôn giáo mà mình nghĩ rằng phải bảo vệ cái tôn giáo mình tốt đẹp, cũng chưa phải đó là một cái hành động của chân chánh, của đạo đức. Bởi vì đạo đức nó không phân biệt hình thức tôn giáo, mà nó chỉ là một cái điều kiện của chân lý, đó là một sự thật. Sự thật nó vẫn là sự thật. Cho nên khi mình bảo vệ một cái đạo đức, hay là mình bảo vệ một con đường tu hành của mình, thì người Phật tử cũng hiểu rằng chúng ta hành động là qua cái gì? Chúng ta suy nghĩ một cách chân chánh, và chúng ta có một cuộc sống hoàn toàn thiện lương. Ngay lúc đó cái thành quả và cái phước báo chúng ta nó xuất hiện, và đó là hạnh phúc chân thật. Còn nếu mà cho dù là chúng ta có rất là nhiều tiền, chúng ta có rất là nhiều vàng, và có thể là chúng ta nghĩa là đi một chiếc xe mà người ta có thể ganh tị, nhưng điều đó không có nghĩa là mang lại hạnh phúc của chúng ta. và cái phước báo mà chúng ta làm được mà nó không phải bằng những cái chân thành hoặc những con đường chân chánh đó, thì nay mai hoặc một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ hoàn toàn bị gì, bị cái chính cái của cải đó nó làm cho chúng ta khổ đau. Cũng giống như hai vợ chồng kia, mười cái lượng vàng đó không phải là của họ làm ra bằng một cách chân chánh và bằng một cách là người ta thảy cho họ 10 cái cục vàng đó, mà họ nghĩa là gọi là nhân phi nghĩa bất giao, của phi nghĩa bất thủ, họ muốn thủ của phi nghĩa đó. Và ngay lúc họ khởi niệm thủ của phi nghĩa và không muốn cho người khác biết được, sợ hãi người ta biết rằng tại sao mình có 10 lượng vàng đó, thì ngay lúc đó họ đã phiền não nhiễm ô rồi, họ đã khổ đau rồi. Vì vậy chúng ta cũng thấy rằng cái thành quả mà chúng ta làm được trong đời sống, mọi cái phước báo mà chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta không cầu mong đó, chúng ta không cầu mong mà chúng ta chỉ trồng nhân. Nếu mà cái nhân tốt của chúng ta làm bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng hành động của chúng ta, thì tất cả những cái nhân đó nó tạo thành gì? Tạo thành một cái quả kế đó cho chúng ta hưởng mà chúng ta không cần phải chờ đợi. Và nói một cách khác rằng chúng ta không cần phải cầu nguyện. Khi mà các Phật tử nghe như vậy thì các Phật tử cũng đừng có nghĩ rằng thầy nói rằng đạo Phật không có sự cầu nguyện. Đạo Phật có sự cầu nguyện, mà cầu nguyện bằng cái gì? Bằng cái mà quên tự ngã của mình và vì tha nhân á, thì cầu nguyện đó sẽ trở thành một cái động lực thứ hai, có nghĩa là giúp chúng ta có nghị lực để sống và làm đẹp cho cuộc đời. Giống như có một lần mà thầy nói rằng có một cái bài cầu nguyện nổi tiếng của một vị nghĩa là thánh của nghĩa là Thiên Chúa giáo, thì vị đó nói rằng là xin Chúa hãy ban cho con lòng thương yêu hơn là được thương yêu, xin Chúa hãy ban cho con sự thứ tha hơn là được thứ tha. Có nghĩa là nếu mình cầu nguyện là mình cầu nguyện Phật, xin Ngài hãy ban cho con lòng thương yêu để con thương yêu mọi người, chứ không phải con cầu mong lòng thương yêu từ nơi Ngài. Đó, nếu mà các Phật tử cầu nguyện, hãy cầu nguyện như vậy. Và nghĩa là mình phải cầu nguyện đó là không phải là Đức Phật thứ hai cho lỗi lầm, những cái chuyện đó là mình giấu cho thiên hạ không ai biết, rồi mỗi lần mình sám hối là mình chỉ xin sám hối với Phật thôi, bởi vì nếu con nói ra thì người ta cười con, cho nên mình chỉ cầu xin Phật tha thứ mình không cầu xin điều đó. Mà người con Phật chỉ cầu xin cho mình có được lòng tha thứ để mình tha thứ cho mọi người, mình sống một cuộc đời vị tha nhiều hơn là vị kỷ. Cho nên bước đầu tiên á, cái đầu người một người con Phật muốn có vị tha hơn vị kỷ thì người đó phải quên mình, tức là quên tự ngã của mình, kể cả từ trong ngôi chùa hay là cả hoàn cảnh bên ngoài. Không phải khi mình vào trong ngôi chùa mình làm Phật tử mình trở thành người con người ngoan đạo, mình cái người Phật tử hiền lành, nhưng mà bước ra từ ngoài chùa rồi là mình xăng tay ra đây rồi mình bị biết tay tao đó. Nó có hai cái hình ảnh khác biệt, là có nhiều người nghĩ rằng đó là đi với Phật thì con mặc áo cà sa, nhưng mà bước ra ngoài con đi với ma là con xài áo giấy liền đó. Là như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta chỉ tu trong giai đoạn mà chúng ta hoàn toàn không thấy được rằng cái sự cải thiện và đạt được bình an nó đến bởi từ tâm thức con người. Và khi tâm thức con người hoàn toàn biến cải bằng ý niệm và hành động thanh tịnh thì ra bên ngoài chúng ta đạt được sự bình an. Đó là cái quả của sự chiêu cảm. Cho nên có một cái câu chuyện mà về ông Tô Đông Pha, các vị biết ông là một cái vị thi sĩ nổi tiếng đời Tống và ảnh hưởng luôn cả đời Đường, một trong những là tám đại nữa là mình gọi là đại thi hào hay là thi nhân của Trung Quốc á. Thì ông ta có rất nhiều giai thoại rất là hay, nhưng mà có một cái giai thoại là khi mà ông ta đến một cái núi á, mà một cái vùng đó, lúc mà ông ta ở đó, ông ta làm quan thái thú mà ông ta là nổi tiếng, là những cái thi nhân bốn biển đều biết hết. Thì khi mà ông ta đến cái vùng đó gọi là cái bằng Mạc Can Sơn á, thì ông ta đến ghé một cái ngôi gọi là không phải là chùa, mà ở bên Trung Quốc nó hay có những cái nữa là cái đạo quán. Đạo quán tức là nơi người ta để thờ mà các vị tiên, như là cái bằng lão tị thiên tôn, lão tử này kia đó, gọi là của tiên gia đó, hay gọi là đạo giáo á. Thì bình thường ông ta ăn mặc rất là sờn sàng, giống như là mình gọi là mấy cái người mà ở Việt Nam mình gọi là mấy người nghèo thôi, mặc đồ có sình sàng lắm vô, chứ không phải là như bên đây nữa là thắt cà vạt đồ ngon lành, bỏ quần vô nữa là áo hoặc là mang dài loại giày quý. Ổng đi rất là sờn sàng. Thì bây giờ ổng vô thì ổng gặp, đầu tiên ổng gặp ông thầy gọi là ông đạo trưởng á, giống như là ông trụ trì cái đạo quán đó. Thấy ổng vô đi dòm ngó cái xin hỏi thăm chùa, thì cái ổng nói vô, bước vừa mới bước vô thì ông đạo trưởng đó, tức là ông trụ trì chỉ ghế kêu ngồi. Rồi thấy thằng đệ tử mới đi vòng vòng ngoài kêu trà, kêu hai tiếng thôi, ngồi trà. Cái ông Tô Đông Pha ổng ngồi xuống, ổng là một vị quan rất lớn mà một cái thi sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. thì ông ngồi xuống đó, ông ngồi ông nói chuyện phím, nhưng mà ông nói chuyện chơi nó vui vẻ, nói chuyện một lát nữa ông rất là có tài, thì ông nói chuyện một lát nữa thì ông đạo sĩ này mới nhận thấy rằng cái ông này không biết con người gì mà có một cái trình độ, có một cái thông minh rất là xuất chúng, cho nên nữa là ông có một cái lòng hơi kính phục, ông mới mời lên ở trên chánh điện á, xong lấy ghế rồi kêu nữa là mời ngồi, rồi kêu đạo đồng á dâng trà. À, bước thứ hai, tức là cái đầu tiên là ghế, ngồi, trà, bây giờ nó là mời ngồi, dâng trà. Rồi cái lát nữa nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút sau, tự nhiên thấy có con người này nó có cái gì đó còn ghê gớm hơn nữa, mới xin được hỏi quý danh của ông là gì. Nói thì ông này cũng nói tôi là cái bằng Tô Đông Pha, tức là biệt hiệu thôi chứ còn tên là Tô Thức. Thì ông này nghe xong rồi cái là cái bằng hồn vía lên mây, đứng dậy nghe là vòng hai tay cung kính chào xong rồi kính mời ngồi. Xong rồi kêu đạo mời xuống lúc đại khách đó là kính mời ngồi, xong quay qua nói với ông đạo, tức là ông đệ tử là dân trà hương. Thành ra nghĩa là rồi Tô Đông Pha ngồi nói chuyện thoải mái tỉnh queo vậy. Cái trước khi mà Tô Đông Pha ra về đó, ông này mới đem tới một cái tờ giấy rất lớn, tại vì Tô Đông Pha là một người viết chữ rất là đẹp mà thơ rất là hay, ông nghĩa là nói ra là thành thơ, buông bút là kêu bằng ra chữ là kêu bằng thảo tự, cho nên nghĩa là đem xuống. Cái Đông Pha cũng thoải mái, ông ngồi cũng viết cho ông đạo của cái đạo quán hai câu thơ. Ông viết hai câu thơ nhưng mà ông cũng khôi hài lắm. Khi ông viết thơ đó thì ông viết sao các vị, ông viết là cái bằng tọa, tỉnh tọa, tỉnh thượng tọa, trà, kính trà, kính hương trà. Ông làm hai câu thơ vậy, tọa rồi nghĩa là tọa, rồi nghĩa là tỉnh thượng tọa đó, tỉnh tọa rồi tỉnh thượng tọa đó, rồi trà, rồi kính mời, rồi kính hương trà đó. Ông làm hai câu vậy á, thì nghĩa là khi mà ông viết ông viết xong ông đưa trong này rồi ông đi ra, cái ông đạo ông dòm thấy đỏ mặt hết trơn. Đỏ mặt hết trơn, tức là nghĩa là cũng con người đó mà chúng ta thấy rằng nghĩa là chúng ta đối xử bởi một cái hình thức nào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị lầm lẫn và chúng ta mang lại những cái khổ đau chính chúng ta. Thì trong một cái khôi hài thoải mái của Tô Đông Pha đó cũng nói lên một cái bản chất rằng nếu con người chúng ta sống không có thành thật, đối xử không thành thật và chúng ta sống với cái tự ngã của mình nhiều quá đó, thì cái bình an và cái hạnh phúc đó hoàn toàn nó đã ra ngoài chúng ta. Cho nên là khi ông Tô Đông Pha ổng mặc một bộ áo bình thường và ổng là một cái đại thi hào, đại danh nhân nữa, nhưng mà ổng có một cái đời sống rất là thoải mái khoáng đạt á, thì ổng đạt được cái hạnh phúc của ổng. Ngược lại cái ông đạo sĩ á, ở trong một cái đạo quán phải là người thanh thoát, phải là người cao thượng, phải là người không nhìn hình thức, thì ông này lại dần thấy xong nói rằng là thấy ông này sành sàng nói câu ngồi trà. Nhưng mà hãy đến chừng nghe ông này nói một lúc thấy vậy có trí thức cho nên là mời ngồi rồi cái là dân trà. Nhưng mà lát nữa khi biết được ông này là đại danh nhân đến nỗi là bốn biển vua còn phải nể nữa, thì nói là cho bằng kính mời ngồi, dân mà dân trà hương, cái trà nghĩa là trà mà trà thường không thèm uống nữa. Thì để lại bù lại là ông Tô Đông Pha ông đã làm một cái câu thơ mà cho ông đạo này suy nghĩ lại, và cái suy nghĩ của ông đạo cũng là suy nghĩ chúng ta, tức là ông nói rằng ngồi đi xin kính mời ngồi, dân trà rồi lại kính mời trà hương đó. Cái câu thơ người ta dịch cho tiếng Việt vậy đó, thì để cho mình thấy rằng nếu mà cái trạng thái tâm lý của mình nghĩ rằng khi mình ở chùa hay là đối với ai đó mình mới tôn trọng, và đối với ai đó cái hình thức nào đó mình mới nghĩa là có một cái lòng nào đó, thì ngay lúc đó mình tự lừa dối với mình, bởi vì mình sống bằng cái bên ngoài, bằng hình thức. Mà ở đây trong bài kinh này Đức Phật cũng tạo một cái điều kiện cho người Phật tử để rằng cái phần phát xuất, cái phần mà công đức của phước báo xuất thế gian nó khởi bằng tính tâm, chỉ tùy hỷ quan hỷ đến nghe và cuối cùng thọ trì và hành động, có nghĩa là làm những cái việc giống như là thọ trì năm giới pháp là các Phật tử đạt được cái phước báo của xuất thế gian. Nhưng mà nó đòi hỏi với một cái lòng tịnh tứ chứ không chỉ là của hình thức, không thể như là nhìn hình thức. Cho nên nhiều người ta nói rằng, nhiều khi mình nói rằng các Phật tử đi chùa, nhiều Phật tử thích cái chùa cho lớn, cái chùa cho đẹp, nhưng mà ở bên Việt Nam mình cũng có một cái câu là gì, nhiều cái chùa bằng đất nhưng mà Phật gì, Phật vàng, đúng rồi. Cho nên khi thầy qua Thái Lan á, thì hôm đó thầy kể Phật tử nghe cái tượng bằng Phật bằng vàng đó là cái bằng 5 tấn á đó. Thì cái tượng đó là nó cao tới 5 thước, và khi thầy qua đó thầy cũng hỏi được các vị Thái á, thì họ cho biết rằng do một cái nguyên nhân là lúc mà cái đời cách đây mấy trăm năm, lúc mà giặc giả thì cái những cái vị trụ trì đó họ mới nghĩa là lấy nghĩa là đất sét với sình, họ tô hết cái tượng cho nó trở thành cái tượng bằng đất sét cho người ta không biết. và tới mấy năm sau rồi đó người ta mới phát hiện là chạy ra nó mới biết được là toàn pho tượng nó bằng vàng, tức là bây giờ là mấy triệu Mỹ Kim đó. Thì như vậy là nếu mà mình chỉ nhìn cái ông Phật hoặc mình nhìn cái chùa hoặc mình nhìn cái ông thầy hay bất cứ cái gì mà mình chấp thủ về ngã và tự ngã, và mình không có sống với một cái đời sống thành thật á, thì mình không đạt được sự an lạc và hạnh phúc của chính mình. Và chúng ta cũng biết được rằng qua cái bài kinh này, Đức Phật muốn nói rằng cái sự an lạc hạnh phúc do cái phước của thế gian và sức thế gian khởi lên bởi sự bố thí cúng dường, bằng cái sự trân trọng, bằng cái niềm tin và bằng cái lòng tịnh tín của người con Phật. Và nói một cách khác là chúng ta từ bỏ và xả đi được cái bản ngã của mình. Bởi vì nếu mà nói một cách khác là đời sống chúng ta bây giờ có nhiều Phật tử thấy rằng có nhiều người, người Việt của chúng ta có những cái nhà gọi là 500-700 ngàn, 1 triệu là chuyện thường. Nhưng mà các vị thấy rằng đôi khi cái nhà rất là nhiều tiền nhưng mà mình đâu có ở hết cái nhà đó, không có ở hết cái nhà đó. Nói theo cái ngôn ngữ của Nho giáo ngày xưa người ta nói là lương điền vạn phẩm, không, nhật thực nhị thăng đại hạ, tức là đại hạ thiên gia dạ manh bát xích. Tức là nếu mà cái con người mà có vườn ruộng cả ngàn mảnh, nhưng mà mỗi ngày mình ăn được nhiêu, có ai ăn ở đây ăn được 2 lon gạo không? Không ăn hết 2 lon gạo. Cho nên mình có thể có cả ngàn mẫu đất nhưng mình mỗi ngày mình ăn cũng không hết 2 lon gạo. Rồi cái thứ hai nữa là mình có thể nhà của mình nó có cả ngàn gian, nhà mình nữa là nhà lầu, nhà cho còn có cả 100 gian nhà nữa, nhưng mà mỗi đêm ngủ cái giường không quá 2 thứ. Thì như vậy là tại sao mình phải khổ với 1000 cái mẫu ruộng, và tại sao mình phải khổ cực nghĩa là với cái nhà nữa là 700-800 ngàn hay 1 triệu để làm gì? Mỗi đêm mình ngủ cuối cùng á, mình cũng chỉ ngủ được cái gì? Cái giường 2 thước mà thôi. Cho nên vừa rồi khi thầy đi Thái Lan á, thì thầy quyết định đi, các vị biết, đi kiếm chỗ ngủ á, thì vô cái một cái khách sạn mà nói tới gọi là 70-80 đô Úc là cái bằng, nó rinh đồ lên trên xe nó chuẩn bị ấy là kéo xuống chạy liền, nó nhiều quá thì ngủ đêm cũng chừng đó thôi, mất cái 70-80 đô không ngủ. Rồi cuối cùng á là kiếm được chỗ thì bằng 10 mấy đồng tiền Úc mình thôi, bởi vì mục đích là để ngủ tạm, tức là ngã lưng qua đêm rồi sáng mình có công việc gì đó. Chứ nếu bây giờ mình ngủ khoảng chừng là 700-800 đô nữa thì cũng ngủ một đêm, thức dậy thì cũng chừng đó. Và ở đây người ta ý muốn nói rằng trong thế gian này nếu người nào nhận thức được hoàn cảnh, nhận thức được ý nghĩa cuộc sống, thì công việc làm của họ sẽ đạt được hạnh phúc trong mỗi ngày, một phút mỗi giây. Và nếu không thì chúng ta sẽ tiêu hoa rất nhiều thời gian cho của cải vật chất và kể cả những việc cầu nguyện chúng ta mà chúng ta không đạt được cái phước báo thật sự. Đó là cái phần thứ hai. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ ba của kinh Tạng á, thì chúng ta thấy rằng theo lời ngài mà gọi là ngài Quy Sơn á, ngài nói trong kinh á, ngài nói rằng kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tức là trong cái đời này mình tu hành á, là mọi việc đều do mình tiện tu quyết đoán, tức là do mình quyết định về nhân quả. Và tưởng liệu bất do biệt nhân, tức là tất cả các cái quả báo, tức là các cái phước báo hoặc mình đạt được không hề do một người nào làm, bất do biệt nhân, tức là không phải do người khác. Cho nên mình không có thể chờ đợi, mình không thể cầu nguyện, mình không thể mong ân hưởng của một Đức Phật hay ai đó có thể làm cho mình được phước báo, mà điều phước báo đó không phải do chính tịnh tâm tư của mình. Cho nên thầy mới nói là nếu mà có ai đó Phật tử mà mấy hôm nay thầy hỏi Phật tử có vui vẻ không, có ai có gì không, Phật tử nhiều nó chút chút thì cũng đừng nói nhờ thầy giải hạn, bởi vì thầy cũng đổ mồ hôi hạn vì chuyện của thầy. Cho nên hạn mình không xong thì không có làm gì cho ai được hết. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng tưởng liệu, ngài Quy Sơn nói rằng tưởng liệu bất do biệt nhân. Rồi, và do vậy đó, nếu mà chúng ta bớt đi những cái vai trò gọi là, nếu mà mình tu hành mình muốn đạt được an lạc á, thì mình cũng đừng đặt nặng cái vai trò hình thức về danh lợi, về tiền của. Bởi vì mình truy cầu danh lợi tiền của càng nhiều á, mà mình cứ cầu mong và hạnh phúc cho đến nhà mình, và mỗi lần á, mình đến trước Phật để mình cầu ước mơ hạnh phúc đó, thì chúng ta sẽ không đạt được. Bởi vì Đức Phật nói giống như là có lần thầy thí dụ trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật nói chỗ nào có công đức đại thiên á thì sẽ có hắc ám đến đó, tức là hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau. Và nói theo một cái chắc chắn của cái lý tương đối ấy, là nếu khi nào mà chúng ta cầu mong là chúng ta chưa đạt được, càng cầu mong là càng chưa đạt được, mà nếu đã đạt được rồi đó thì chúng ta không có cầu mong. Cho nên á, nếu mà chúng ta ngay cái thời thế hiện tại đó, người ta gọi là ông Krishnamurti ông nói rằng nếu người nào mà tuyên bố hòa bình là người đó đang thiết lập nền tảng chiến tranh. Hòa bình tự thân của nó xuất hiện bởi hành động, bởi lời nói và bằng thiện tâm, chứ không phải bằng tuyên bố. Cho nên các vị thấy không, thế giới người ta ngày nào cũng tuyên bố hòa bình, cũng kêu gọi hòa bình, nhưng mà nó cứ đánh đấm tối ngày. Tại sao vậy? Bởi vì đó chỉ là lời nói mà thôi. Thì chính cái cầu nguyện và phước báo của người Phật tử cũng vậy. Chúng ta không thể căn cứ vào cái lời cầu nguyện hoặc là đến chùa mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có phước báo, mà chúng ta phải thực sự hành động như những gì Đức Phật dạy trong bài kinh vừa rồi. Rồi bây giờ đó, có một câu chuyện nữa mà để người Phật tử chúng ta thấy và hiểu rằng trong kinh Pháp Cú á, số 75 á, Đức Phật kể về một câu chuyện mà chuyện này có thật. Thì câu chuyện này kể lại của một cái người Bà La Môn tên là cái bằng Mahasena. Thì các vị biết là trong thời Đức Phật rồi ngài Xá Lợi Phất á, ngài thấy một cái ông Bà La Môn, tức là tu theo đạo Bà La Môn rất là nghèo nàn, và người đó là bạn của ông già của ngài, cho nên ngài nghĩ rằng phải độ cho ông này một có một chút nào duyên lành và làm cho ông biết làm phước, nếu không á thì ông sẽ bị khổ và đọa lạc trong đời sau. Cho nên mỗi ngày á, ngài ôm cái bát á, ngài đi tới ngay cái nhà ông để ngài cất thực. Nhưng mà khổ nổi cái ông Mahasena này là ông nghèo quá, cho nên mỗi lần ông thấy ngài tới là ông kiếm chỗ ông trú, bởi vì không có gì để cúng hết trơn. Ông biết ngài là con của ông bạn của ông, tức là con ông bạn già của ông, nhưng mà bây giờ muốn làm phước mà không có làm được, không có tiền, rồi không có gì để cúng cả, nhà ông nghèo vậy đó. Cho nên mỗi lần ông thấy ngài sẽ là phước tới là ông kiếm chỗ ông trú, nhưng mà trốn hoài không biết làm sao trốn. Thì một hôm nọ đó, ông đi tụng kinh đó, ở bên Bà La Môn người ta có đi làm đám tụng kinh, cho nên ổng mới được một ít cháo và ổng được một cái ít nữa là giải mà người ta cúng á. Thì bây giờ ổng mới đem về, ổng đem về ổng chờ đợi, cho nên sáng hôm đó khi ngài Xá Lợi Phất đến á là ổng mừng rỡ, ổng nói là tôi chờ đợi quá trời, tôi nghèo đến mức độ tôi không có gì để cúng ngài, mỗi lần mà thấy ngài đỡ thiệt là tôi xấu hổ tôi trốn hoài, bây giờ tôi xin được, tôi tìm được chuyện này, cho nên tôi xin trọn vẹn cúng như ngài. Rồi các ổng mới dâng hết cháo đổ cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài mới chặn lại, nó ta chỉ lấy phần nửa thôi. Nhưng mà ổng nói không được, trọn đời tôi chỉ có thể làm phước được có một lần thôi, xin cho tôi làm phước trọn vẹn. Ổng mới cúng hết cái phần cháo đó, giọng cúng miếng giải đó. Thì ổng cuối cùng ổng mới cầu nguyện một câu rằng, ổng nói rằng mong rằng đời sau tôi được nữa là trí tuệ đầy đủ, tôi được phước báo đầy đủ để tu hành giải thoát như ngài. Thì ngài Xá Lợi Phất mới chứng minh và chú nguyện cho ổng. Thì chỉ có một thời gian sau là ổng chết đó. Ổng chết rồi thì trong cái phước báo đó, ổng sinh lại ở trong thành Xá Vệ chỗ ngài Xá Lợi Phất đó, trong một cái gia đình triệu phú Bà La Môn rất là giàu có. Cho nên khi mà ổng vừa ở trong bào thai rồi là ổng đã được đầy đủ các tiện nghi, và người ta đã đem ổng, nghĩa là mẹ ổng mới đem cúng dường tai tăng, nghĩa là ngày nào cũng cúng dường, nghĩa là cháo cho chư tăng hết, bởi vì cái phước báo của ổng là ổng cúng cháo. Cho nên rồi đó, khi mà đẻ ổng ra rồi đó, tức là mời ngày Xá Lợi Phất tới và đắp cho ổng một cái mền, nghĩa là bằng vàng trị giá hàng trăm ngàn lượng vàng nhé. Và khi mà cúng dường á, ngày Xá Lợi Phất đến á, thì mới đắp cái áo đó trên mình của ổng á. Và các vị biết là cái chú bé nó không có chịu, nó cứ lấy cái mền nó phải đi lên ngày Xá Lợi Phất, cho nên nghĩa là nó cúng dường cái mền Xá Lợi Phất khi nó chỉ còn mới còn nằm ở trong giường mà thôi. Thì bây giờ ngày Xá Lợi Phất gia đình biết vậy, cho nên mới đưa cái mền cho ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất nhận cái mền đó là chú nguyện và đặt tên cho chú bé, tức là cái bằng Tissa. Tissa tức là một cái âm sao của ngày Xá Lợi Phất, gọi là Uba Tissa. Rồi ngày Xá Lợi Phất đi về, các vị biết là đứa bé đã được nghĩa là nuôi dưỡng đầy đủ và cha mẹ tin theo ngôi Tam Bảo, cho đến năm 7 tuổi là chú bé xuất gia. Chú bé đã xuất gia và trở thành cái người nghĩa là đắc A La Hán đầu tiên trong giáo lý Đức Phật chỉ có 7 tuổi thôi, gọi là Sa Di Tissa. Và cái công đức chỉ có nghĩa là thành kính cúng dường và trọn vẹn niềm tin. Thì câu chuyện kể rằng khi mà các vị biết là khi mà chú Sa Di Tissa đó là đi vòng vòng thấy chư tăng, lúc mà ông còn làm Sa Di nhỏ, ông thấy chư tăng sáng trời lạnh ngồi hơ, nó sao mà mấy vị ngồi mà hơ cực khổ, sao không có mền đắp, sao nói đâu phải ai cũng như chú, nghĩa là thấy chú ai cũng thương ai cũng cúng dường hết, nó còn tụi tôi đó hả, là cho bằng là đi cả mấy tháng trời cũng không được cái mền để đắp nữa. Cái gì Sa Di Tissa nói nếu vậy thôi theo tôi. Là các vị biết là ổng chỉ cần, chú nhỏ đó chỉ cần dẫn 1000 vị tỳ kheo đi ngoài đường là người ta cúng cho 1000 cái mền đó. Cái phước đức của một người thôi, tức là phước đức của Tissa thôi mà Tissa có thể cho nghĩa là 1000 vị tỳ kheo vậy. Rồi nữa là người ta thiếu bát thì người ta nghĩa là ổng chỉ cần thiếu một dòng á là người ta cũng cúng dường cả ngàn cái bát vậy để cho các vị tỳ kheo đi. Tuy nhiên một thời gian thì Tisa không có chịu nữa là ở ngoài nữa, cũng không có chịu nữa là giống như sống cái đời sống thường nữa, mới xin với ngài Xá Lợi Phất là vào trong rừng chỉ ở một mình để mà thiền định. Thì khi mà Tisa vào trong rừng để thiền định á, cho đến như là cái ngày mà Tisa sắp được đắc được A La Hán, chỉ 7 tuổi thôi mà chứng được A La Hán đó, thì Đức Phật mới đến thăm. Thì khi Đức Phật đến thăm á, ngài mới nói rằng là ngài đứng trên cái đầu nhìn ra người biển á, nơi mà Tisa ngồi thiền định á, ngài mới hỏi rằng này Tisa, phía trước con có thấy nó là gì không? Nó là, đó là đại dương. Hỏi khi con nhìn đại dương con nghĩ gì? Thì Tisa mới nói rằng con nhìn đại dương con nhớ về vô lượng sinh tử con, và con thấy rằng con đã đổ nước mắt nhiều giống như là biển cả vậy. Và Đức Phật xác nhận, Đức Phật nói đúng như vậy, chúng sanh trong nhiều đời tham đắm lăn lộn và luân hồi khổ đau, nước mắt chảy nhiều hơn biển cả. Và ngài nói một cái bài kệ trong đó nó liên hệ, ngài nói rằng nước bốn biển vẫn còn ít ỏi vì buồn rầu đau khổ điên cuồng đó. Tức là cái buồn rầu đau khổ điên cuồng thế gian nó còn ít hơn, cái nước biển nó ít hơn so với sự khổ đau của chúng sanh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi. Cho nên người ta hỏi rằng, ngài hỏi rằng thế sao bạn buông lung chi nữa, tức là hỏi rằng tại sao mà cái người mình còn phải buông lung nữa, không có tu hành. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói vô hỏi rằng con tu đâu, thì Tích Sa nói rằng con ở một mình ở trong hang động này. Đức Phật nói rằng con nghĩ gì khi con nhìn hang động? Thì chú Tiểu Sa Di Tích Sa này trả lời rằng con nhìn hang động đó con mới thấy rằng không phải chỉ một đời này mà con đã vô lượng lần đã bỏ thân ở nơi cái hang động này. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng vậy, ở thế giới này không có chỗ nào không phải là chỗ bỏ thân của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình nói rằng miếng đất ở đây, miếng đất mới này chắc là không có ai chết, không có người chết. Nhưng mà các vị biết là cái miếng đất này nó riêng cái người mà những cái người Úc mà gọi là thổ dân họ tìm ra miếng đất này là 5.000 năm. Và 5.000 năm ở nước Úc này là mình không biết rằng chỗ của mình ở là bao nhiêu người đã nằm xuống. Và chỉ 5.000 năm mình còn tính con số, trong vô lượng kiếp luân hồi là không biết mảnh đất này là đã có bao nhiêu lần mình bỏ thân ở đây. Rồi Đức Phật mới hỏi rằng như vậy là khi mà con nhìn thấy cái đời sống là trong rừng rú, trong cái sự yên ổn này con thấy sao? Nói rằng khi con ở trong rừng rú con không thấy gì sợ hãi và cảm thấy rằng cái tình yêu về thiên nhiên và cuộc sống an lạc á, nó trở lại trong con, cho nên con rất là tinh tấn. Thì Đức Phật mới khen ngợi. Và khi mà các vị tỳ kheo mới bàn tán hỏi rằng, nói rằng tại sao một chú tiểu chỉ mới 7 tuổi thôi mà có thể thành tựu được cái trí tuệ, chú tiểu có 7 tuổi mà có thể chứng được La Hán. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói một cái bài kệ gọi là bài kệ 75. Thì ngài nói rằng là khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Và ngài nói như vậy là vì ngài nói rằng một cái chú tiểu 7 tuổi nữa cũng không có muốn tham hưởng sự dục lạc của thế gian, không muốn tham hưởng là nhà cao cửa đẹp tiền của danh lợi, người ta cúng một lần cả ngàn cái y, thì vị đó cũng không ham thích và cuối cùng quyết định vào ở trong rừng núi ở một mình. Do vậy mà vị đó chứng đắc được cái quả A-la-hán thắng trí chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Và câu chuyện đó được viết trong kinh Pháp Cú và xác minh đó là một sự thật. Hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cái kinh nghiệm, mình gọi là qua một quá trình kinh nghiệm của những người xưa để lại cho người Phật tử, chúng ta thấy rằng cái phước báo của thế gian á, thì chúng ta có, và chúng ta hiện tại đang ở nước Úc này chúng ta rất là bình yên, chúng ta có thể hưởng được cái phần phước báo mà chúng ta có. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng cái phước báo và cái công đức mà để tu hành để tiếp tục á, nó không chỉ có cái cầu nguyện và chúng ta chỉ đơn giản mà nó tồn tại, mà đòi hỏi rằng chúng ta phải có một lúc mình đó xả ly nó, từ bỏ nó. Và xả ly cái gì? Xả ly những cái tự ngã, những cái riêng tư, những cái tham chấp của mình, và sống vị tha. Và nếu có một lúc nào mà các Phật tử có đến chùa, có cầu nguyện, thì như khi nãy đã nói, xin các Phật tử hãy cầu nguyện với một cái quan điểm rằng hãy quên mình. Nếu mà mình có một cái người nào mình giận, mình ghét ai đó, thì mình cũng cầu nguyện rằng là xin cho những người thù oán con đạt được sự giác ngộ giống như con. Và các vị thấy rằng cái ông già đó, ổng đến nỗi là nghèo, không có của cúng dường, nghĩa là mỗi lần thấy mà ông thầy tới là phải kiếm chỗ trốn. Nhưng mà khi ổng đã đi xin được một của cúng dường, ổng với tịnh tính, với cái lòng thành, chỉ những một tô cháo và một miếng vải, để cuối cùng nữa là cái nhân quả đó, trong đời cái đó, ổng đã trở thành một cái vị A-la-hán. Như vậy thì bây giờ mình đâu có nghèo, mình chỉ nghèo lòng thôi chứ mình đâu có nghèo vật chất. Và nếu khi nào mà mình đã không nghèo vật chất mà mình không nghèo lòng nữa, thì các vị thấy rằng chỗ nào mình cũng có thể hỗ trợ, có thể cúng dường được. và cúng dường là ngay lúc cúng dường đó mà cái tịnh tính mình đó, nó càng tăng trưởng đó, thì các Phật tử biết rằng lúc đó mình đang trồng cái giống đó gọi là giống phước, và cái phước đó nói theo Nguyễn Du là chở che nhờ đức cao dày, tu cho thế mấy chẳng tài tu tâm. Tức là cái mà để chở che cho mình được bình an trên một chiếc xe, chở che cho mình trong một chuyến máy bay, hay chở che cho toàn bộ gia đình của mình đó, nó đòi hỏi là cái đức của mình, chứ không phải chỉ những lời cầu nguyện mà thôi. Và như vậy là không có một cái ngôi sao, không có một vì sao nào làm chúng ta khổ đau nếu mà nhân và quả chúng ta không có. Và không có nghĩa là cái ngày đầu năm, từ ngày mùng 1 tới ngày rằm, là ngày đó là ngày tất cả mọi người được bình an, nếu trong đời sống họ có những việc làm không đạt được bình an. Hay gọi là trong một cái phước báo mình không đủ đó, thì ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, ngày mùng gì á, mình cũng có thể trả một cái giá rất là đắt. Là vì sao vậy? Là khi quả báo đến á, thì tất cả mọi thứ đều hiển hiện. Người ta nói rằng mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ là đi buôn. Thì cái ngày mùng 5 vừa rồi đó thì thầy không có ở nhà, cũng đi qua tiểu bang khác, và cũng nói lên giáo lý của Đức Phật với một cái tâm niệm là chia sẻ kinh nghiệm học đạo cho các Phật tử ở tiểu bang. Nhưng mà các vị biết là ngày mùng 5 ở xứ của mình, tại ngay của mình vậy, cũng phải là đủ chuyện hết, nào là giông, là gió, là cúp điện, là hội chợ, rồi nữa là coi như là sập đổ hết. Là đúng là ngày mùng 5. Nhưng mà không có nghĩa là ngày mùng 5 là cái ngày nó xấu. Nó xấu là khi nghiệp quả nó đến với một ai đó. Thì cái người tu hành chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu được cái lời dạy trong kinh, thì Đức Phật nói rằng ở thế giới này đó, nó có những cái phước báo thật sự. Cũng như Đức Phật nói rằng nếu các Phật tử á, sau khi nghe được cái đoạn thứ nhất về kinh phước báo của thế gian và xuất thế gian rồi, thì các Phật tử hiểu qua cái phần thứ hai mà thầy muốn tóm lại bữa hôm nay. Đức Phật nói rằng ở trong thế giới này không phải là không có những người đắc được A-la-hán, hay là không phải không có những người thánh nhân. Thì Đức Phật nói thế này: bây giờ ta sẽ nói, và này các tỳ kheo hãy lắng nghe. Trong đời này có những bậc thiện nhân đi đến vô dư niết bàn, các thầy hãy lắng nghe và suy nghĩ. Nếu một người nào đó trong đời này thấy rằng không có gì là ta và của ta, trong tương lai cũng không có gì là ta và của ta, nhưng đã có thì đoạn trừ. Nghĩa là bây giờ các Phật tử thấy rằng cái câu quan điểm đầu tiên về những vị thành tựu A-la-hán là phải làm sao mà mình quán xét được rằng trong đời này không có gì là ta, tức là về tự ngã con người của mình, và không có gì là của ta. Cho nên nghĩa là mình mới thấy đó mà nó mất đó, và mới cái ở trong ta mình gọi là của mình đó thì nó không là của mình. Và chính bản thân á, mà mình gọi là cái gì, là cái thân của tôi đó, là cái tâm của tôi, cái ý của tôi, cái tánh của tôi đó, tất cả những cái đó Đức Phật nói rằng đều không có thật. Cho nên người nói rằng không có gì là ta là của ta, trong tương lai cũng không có gì là ta và của ta, nhưng đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ thì chứng được xả, có lạc không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước. Thực hành như thế sẽ do huệ mà thấy được dấu vết của đạo vô thượng tịch tịnh, nhưng vẫn chưa chứng ngộ được. Các vị nhớ điều này đó. Cho nên Đức Phật nói rằng trong cái thế giới chúng ta hiện tại là có bảy cái hạng người xuất hiện đây, nhưng mà bảy hạng người này dù có thường tu hành thấy được rằng không có gì là của ta, rồi không có tự ngã của ta, cho đến xả bỏ tất cả các thứ uế nhiễm, chứng đắc xả và có lạc, không gì không chấp trước một điều gì cả, nhưng mà người đó vẫn chưa chứng ngộ. Tùy theo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đốt cấu đã nhen lên đã tắt, tức là nghĩa là đốt cấu, mình vừa đốt cấu vừa nhen lên đã tắt. Cho nên biết tùy theo kia cũng thế, một chút ít mạng chưa trừ hết, năm hạ phần kiết sử đã đoạn, chứng được trung bang niết bàn, đó là nơi đến của bậc thứ nhất. Thì như vậy ở đây Đức Phật trình bày bãi hạng tùy theo, tức là bãi những người mà tu hành chứng đạo đã đến đời này nhưng mà mình không thấy được, và cho dù ở trong đời này họ vẫn chưa chứng ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì còn một chút ít mạng chưa trừ hết, mặc dù năm hạ phần kiết sử mình đã trong sạch. Thì các vị mới thấy rằng cái việc tu hành nó có thực, nó có thành tựu phước báo thật, nhưng mà cái đầu tiên á, mà Đức Phật nói là mình phải thấy được cái ngã và tự ngã mình không có, chứ không phải là mình nhìn trong cái hình thức của người này hoặc cái chùa mà mình có thể đánh giá được cái quá trình tu hành của một người. Bởi vì Đức Phật nói ở đây á, là nếu những cái vị tỳ kheo nào mà nhận thức được rằng không có gì là ta và của ta, kể cả trong tương lai cuối cùng xả và đạt được là không còn nhiễm nữa, thì vì đó nghĩa là vẫn chưa được gọi là chứng ngộ. Rồi cái vị thứ hai Đức Phật cũng nói y như vậy, mà Đức Phật thí dụ rằng ví như là đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập lửa tung lên không trung liền tắt, cho nên nghĩa là như là đập lửa dâng lên liền tắt, nó cũng chưa gọi là chứng được đạo. Rồi Đức Phật thí dụ thứ ba thứ tư cuối cùng, chỉ có cái thí dụ cuối cùng mà thầy nghĩ rằng các Phật tử có thể lưu ý á, nếu một cái người nào trong đời này đạt được vô vô niết bàn thì theo nên thực hành như vậy, không có gì là ta là của ta, tương lai cũng không có gì là ta và của ta, nếu có thì đã đoạn từ, đã đoạn từ thì chứng đắc được xả lạc, không có nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước. Đây là cái câu gọi là tâm quyết nhất. Cái gì trong đời này cũng không chấp trước, hoàn cảnh khó khăn không thể đặt là mình tu thế nào là tốt, không thể nào đặt rằng người ta phải có ưu riêng gì cho mình, mà mình phải thấy rằng tất cả các pháp không có gì thật, không có ta, cho nên cuối cùng không chấp trước. Thực hành như thế do huệ mà thấy dấu vết đạo vô thượng tịch tịnh và được chứng ngộ. Ta nói rằng tùy theo kia, không cần đến phương Đông, không cần đến phương Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn gốc trên dưới, mà ngay trong hiện tại chứng được đạo tịch tịnh diệt độ. Đây là cái câu rất là quan trọng mà chúng ta sẽ tóm lại ở đây. Thì các vị thấy rằng khi mà mình tu hành đó, cái ước mong của mình vậy. Rồi có nhiều người nghĩ rằng là mình chạy qua đất nước này mình mới được bình an. Rồi có nhiều Phật tử sợ rằng là sắp tới đây rồi có tai nạn, có khủng bố này kia, mình phải chạy về Việt Nam. Ở chỗ nào mà không có những cái chuyện gì ghê đó, mình mới thoát được tai nạn. Thì Đức Phật Ngài xác định trong điều này để mình thấy rằng, nếu một vị chứng được A-la-hán thì không phải rằng ta nói rằng không tùy theo kia, không cần đến phương Đông, không cần đến phương Tây, không cần đến phương Nam, phương Bắc, bốn gốc và trên dưới, tức là cái bằng nghĩa là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên dưới tức là thượng hạ, tức là mười phương. Một vị tỳ kheo hay là người tu hành muốn đạt được A-la-hán, nếu xả ly được những điều này rồi là không cần nơi nào cả, ngay trong đời hiện tại và ngay trong chỗ này, người đó chứng được đạo tịch tịnh diệt độ. Các vị biết câu này để muốn nói điều gì chúng ta? Bởi vì mình nhiều khi mình tu đây thời gian nó phải đi chỗ khác mình mới tu được. Rồi nhiều khi mình nói rằng có một cái đạo tràng ở đâu đó, chỗ đó tu dữ lắm, tinh tấn lắm, mình mới qua đó mình mới có thể tu được. Hay là phải đi qua nữa là một cái cảnh giới khác, chẳng hạn là về Tây Phương mình mới tu được, hay là về Đông Phương ở với Ngài Dược Sư mình mới tu được, hay là về nữa là phương Bắc mình mới tu được, phương Nam mình mới tu được. Tất cả những phương đó, Đức Phật muốn nói một điều này: nếu người nào có thể xả ly được, nghĩa là không chấp ta và của ta, thấy được rõ tất cả các quế trượt và cuối cùng nhận thức được các pháp và không chấp trước, có đắc được xả và thụ hưởng được lạc tịch tịnh của Niết Bàn, thì ngay trong hiện tại người đó đạt được phước báo của Niết Bàn, tức là chứng được Niết Bàn. Nhưng mà bằng chứng rất hiển nhiên, bởi vì các vị biết rằng khi Đức Phật sinh ở Ấn Độ cách đây hơn 2500 năm, thì trong suốt 49 năm thuyết pháp, Đức Phật vẫn ở trong Niết Bàn. Và Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tịnh độ. Cho nên Đức Phật ở trong tịnh độ, 1250 vị đệ tử vẫn ở trong tịnh độ. Mà tịnh độ mà các vị biết, nếu có dịp mà mình đi Ấn Độ, mình mới thấy rằng Ấn Độ là cái đất nước rất là cái bằng khắc nghiệt. Và chính nơi đó Đức Phật sống để chứng minh rằng, kể cả khi Đề Bà Đạt Đa nói rằng ta ở địa ngục, ta vẫn thấy giống như ta đang ở Niết Bàn. Để các Phật tử hiểu được cái ý nghĩa của Đại Thừa, nếu ở trong thế giới này mà mình đạt được sự an cứu, xả ly, không còn tham chấp, không còn là thấy người ta tới mà thấy ăn mặc sình sàng nói ngồi ăn, không cần nói vậy nữa, mà có một tâm hoàn toàn không chấp, không nhìn hình thức, trân trọng và cung kính, thì ngay lúc đó chúng ta đạt được an lạc. Và nếu an lạc đó được hành trì dài hạn, cuối cùng đạt được chỗ mà không chấp trước mọi thứ và xả bỏ mọi thứ, đạt được an lạc, thì ngay lúc đó các Phật tử đạt được Niết Bàn. Và đạt được Niết Bàn chỗ nào thì chỗ đó trở thành gì? Trở thành tịnh độ. Tịnh tức là gì? Là sự an tịnh tuyệt đối. Độ là gì? Độ là đất. Cho nên lúc nào mà tâm đạt được sự an tịnh tuyệt đối thì ngay lúc đó chúng ta có tịnh độ. Mà Đức Phật xác định đây rằng không cần phải phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, hay là bốn phương kế cận, hay là thượng hạ, mà ngay trong đời hiện tại người Phật tử phải đạt được đạo tịch tịnh mà diệt độ. Cho nên vừa rồi thầy nói thầy mới đi bên Thái Lan, các vị có một cái vị nữa là thiền sư đó, là người Việt Nam mình tên là Phổ Sái, đi qua Thái Lan cách đây trên 100 năm, già đã 59 tuổi tịch diệt, ngồi bên đó bây giờ vẫn còn để cái xác lại bên đó, tức là để cái xác và thầy có chụp hình đem về cho các phật tử coi, là coi như là 40 mấy năm mà cái xác vẫn ngồi như vậy. Cho nên không có vị đó không nói tiếng nào, không kêu gọi phật tử, và cũng không cần người ta biết được mình tu thế nào. Nhưng mà một người nữa là ngồi xong rồi để lại một cái hình nữa là 44 năm mà vẫn ngồi như vậy, thì các phật tử biết rằng cái công phu nó như thế nào. Cho nên cái đó là nó chứng hoàn toàn, chứng nghĩa là không còn thấy tự ngã nữa. Cho nên cái tự ngã để lại, cái xác tứ đại để lại, nhưng mà để lại chỉ làm một cái gì, một ánh sáng cho thế gian, cho đời thấy rằng nữa là thế gian này có những người sẽ tu đạt được như vậy, chứ không phải là không. Mà nhiều lắm, nếu mà có dịp các phật tử đi qua bên Đài Loan, các phật tử thấy rằng nữa là Bồ Tát Từ Hàng, nếu về Việt Nam các phật tử cũng thấy rằng nữa là 2-3 vị thiền sư nữa là họ để xác lại, chứ không phải là ngồi dài ba hôm mà nó đã có mùi không ai chịu nổi như mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì ngay lúc mình còn sống nó đã có sự bất định của tâm thức trong đó rồi. Còn những vị mà họ tu hành thanh tịnh, họ muốn để lại cái thân họ thì trở thành kim cang bất hoại. Cho nên nghĩa là thầy qua thầy có chụp hình, có quay phim để rồi về để cho các phật tử coi, để các phật tử thấy rằng Đức Phật nói rằng ngay trong thế giới này có những người đạt được sự an tịnh và diệt độ nếu người đó từ bỏ cái gì, từ bỏ cái không có gì là của ta, không có gì là ta. Trong tương lai cũng vậy, và không chấp mất một điều gì, cuối cùng xả tất cả và đạt được an lạc, thì người đó ngay trong thế giới này đạt được niết bàn. Như vậy cái niết bàn là cái khó khăn, và niết bàn là cái gọi là cao thượng nhất, hay là tịnh độ là một chỗ tối trọng của đạo Phật mà người ta đạt được ngay trong đời này. Và Đức Phật đã đạt được điều đó ngay nơi Ấn Độ, là cái đất nước mình gọi là 50 độ nóng vào mùa hè, và không độ hoặc dưới không độ vào mùa đông. Đức Phật vẫn đạt được tịnh độ và vẫn an nhàn, vẫn tự tại. 1250 vị la hán họ vẫn tự tại. Vì sao vậy? Vì họ đã không còn ngã và tự ngã. Và như vậy nếu mà mình ở trong cái đất nước Úc này, cái khí hậu không đến 50 độ vào mùa hè, và mùa đông không dưới âm, không dưới không độ vào mùa đông, và mình nếu mà mình có một cái đời sống tu hành mà mình vẫn thực hành giống như gì Đức Phật dạy, bãi hạng người trong đời này, nếu mà mình từ bỏ được ngã mạn, từ bỏ được những gì, những chấp ngã, những tham lam và những đố kỵ riêng tư, thì trong đời sống hiện tại mình đạt được sự an lạc. Nếu mình không đạt được niết bàn, ít ra mình cũng đạt được an lạc. Tại vì các phật tử chúng ta cũng có thể hiểu được rằng đạo Phật là con đường của thực tại, chứ không có hứa hẹn, không có chờ đợi nó rằng con tu đây rồi nữa là đời sau con mới hưởng được. Giống như thầy có lần thầy kể các phật tử nghe, bây giờ mấy phật tử qua đây cũng có nhiều người nói con làm hết cả trọn đời con để cho thôi hy sinh đời mình cho con, rồi mai mốt con cũng nói vậy đó, cũng đẻ con cũng hy sinh trọn đời cho con. Mà thầy nói rằng 40 kiếp rồi ông bà mình cũng hy sinh cho mình, rồi bây giờ mình cũng hy sinh cho con, rồi con cũng hy sinh nữa, không biết ai hưởng được cái chuyện đó, không biết ai hưởng được cái phước đó, phải ngay trong đời này mình hưởng. Cho nên chuyện tu là trong một ngày một phút á, mình có thể an trú được, thanh tịnh được, là lúc đó phước báo mình có. Còn nếu mình chỉ cần nghĩa là vì một chút lợi, vì một chút tham lam, vì một chút riêng tư và không thành thật, giống như là thấy cục vàng 10 lượng là bắt đầu có chuyện liền. Cho nên thầy nói bây giờ các phật tử nhà nào mà ai mà trúng số lô tôi chừng 2 triệu là có chuyện liền. Có chuyện liền, Việt Nam kiếm mình, rồi bà con kiếm, rồi người này người kia kiếm, thậm chí nghĩa là giấu mặt giấu tên người ta cũng đào cho ra được. Cho nên không có nghĩa là có tiền mà người ta được hạnh phúc. Các phật tử ngày nãy nghe chuyện đó rồi, chỉ cần thấy cục vàng cái cạch cái là bằng đêm hát đã rồi, 3 ngày không hát luôn, hết hát luôn, làm sao mà hát được? Bởi vì mình có một chút nào đó gọi là tư tâm, một chút nào đó riêng tư và không vượt qua tự ngã của mình thì phiền não đến rồi, làm sao có được bồ đề. Thì trong một cái đạo tràng cũng vậy, nếu mà các phật tử chúng ta hiểu được lời của Đức Phật, kết luận ở đoạn này Đức Phật nói rằng ta nói về nơi đi nơi đến của bảy bậc thiện nhân vô dư niết bàn, đó là một điều có thật trong đời này. Cho nên trong đời này Đức Phật nói rằng ta nói rằng tùy theo kia, không cần đến phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, bốn góc trên dưới, mà ngay trong hiện tại chứng được phước báo và thành tựu niết bàn. Cho nên tất cả những gì Đức Phật nói là trong kinh. Và ngày hôm nay chúng ta lấy lại để chúng ta biết được rằng cái phước mà của cái ngày từ mùng 1 tới rằm tháng giêng chúng ta có nên cầu nguyện hay không, và chúng ta cầu nguyện như thế nào để chúng ta đạt được sự thật sự sự bình an, không còn tự ngã, không còn chấp mắc, không còn khổ đau nữa, phải không? Chứ nếu mà mình nghĩ là từ đây tới ngày rằm tháng giêng đó còn 2-3 ngày nữa, mà các phật tử ha, có nhiều người chưa tới hết ngày rằm là đã có tai nạn rồi, kể cả việc đi chùa mình cũng có thể xảy ra tai nạn, thì cái đó không phải là phước báo của mình, mà phước báo của mình là phải do cái việc làm đích thực của nhân và quả trong quá khứ và trong hiện tại. Cho nên muốn biết được nhân hiện tại, nhìn về quả, nhìn về quá khứ. Muốn biết được quả tương lai, hãy nhìn vào hiện tại. Tức là bằng ai muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phúc ta nay đang làm. Nếu điều gì mình thấy rằng mình ngại, mình sợ, con đường gì mình thấy rằng nguy hiểm thì đừng đi, chắc chắn không có nguy hiểm. Còn nếu mà mình đã biết rồi nhưng mà cũng cứ dấn thân và cứ làm, bởi vì sao? Đó là ham muốn, đó là dục vọng của mình, thì chắc chắn mình có cầu, mình có nhờ, và mình có lại suốt cả cuộc đời mình cũng không đạt được sự bình an. Bởi vì Đức Phật đã xác định được rằng phước báo của thế gian và xuất thế gian đến bởi vì con người thật sự có bố thí, có cúng dường với niềm tin trong sạch của mình, và với chấp hành quy y Tam Bảo, thực hành năm điều cấm, và cuối cùng sống một đời thiện lành, thì người đó có thể ngay trong đời này từ bỏ ngã và tự ngã, chứng đắc được A-la-hán ngay trong hiện tại chứ không phải tương lai. Thì có dịp rồi các Phật tử sẽ đi Thái Lan, thầy sẽ cho địa chỉ chùa, đến để nhìn thấy một cái vị nghĩa là người Việt Nam mình qua Thái đó, nghĩa là 44 năm mà vẫn còn ngồi bên đó, vẫn còn ngồi bên Thái Lan. Và như vậy là các vị thấy rằng vị đó sống bây giờ tới là 105 tuổi, mà xác vị đó vẫn giống như một cái trái bầu khô thôi, vẫn còn nguyên vẹn vậy. Thì cái công phu tu hành đó để cho chúng ta thấy rằng không phải chạy đi đâu cả, là không phải tìm phương hướng để cầu được phước báo bình an, mà khi nào trong nội tâm tịch tịnh thì lúc đó chúng ta có được tịnh độ thế giới này. Đó là cái yếu tố mà người con Phật phải học, và đó là cái yếu tố mà thầy nói rằng trong cái bài kinh mà thế gian phước này, thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử có mặt hôm nay đạt được cái công đức của thế gian phước mà các Phật tử làm. Và nếu Phật tử nào thật sự có được niềm tin, có được tinh tấn, thì các Phật tử sẽ đạt được cái phước thứ hai là xuất thế gian phước. Và cũng mong rằng các Phật tử nỗ lực tu tập để cuối cùng ngay trong cái mảnh đất này, tức là ngay trong đời này, ít ra mình cũng đạt được một chút hương hoa của sự an lạc và thanh tịnh. Và phước báo là sự đền trả hay là nhân và quả tất yếu, mà không phải mình cầu mà có thể đạt được. Thì cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng hỗ trợ cho tất cả những người con Phật chúng ta có đủ tinh thần, có đủ niềm tin và sức tinh tấn để đạt được thành quả của chính mình trong đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các Phật tử đồng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.